bổn sư thánh ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thánh ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ. Tựa đề chúng ta là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Thiện Giảng. Tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, theo Hòa Thượng giảng là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, còn chúng ta sửa chữ Tịnh Độ Đại Kinh thành là Kinh Vô Lượng Thọ, và hôm nay là bài thứ 40. Chúng ta đang học ở phẩm thứ nhất trong phần kinh văn. Phần đầu thì chúng ta học phần quyền nghĩa, và tới phần 2 thì chúng ta vào gọi là kinh văn, thì đang ở phẩm thứ nhất. Thiện Trang xin giới thiệu mở đầu trong bài này thì chúng ta đang học và tới đoạn là tôn giả. Trong bữa trước là chúng ta mới học được một ngày là Liễu Bổn Tế, tức là ngày Kiều Trần Như thôi, đúng không ạ? Vẫn còn những vị khác chưa học. Thì Thiện Trang xin đọc lại kinh văn. Mở màn kinh Vô Lượng Thọ là Như Thị Ngã Văn. Nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt, kỳ danh viết, tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan, đẳng như vị hiện thủ. Đó là chúng ta đang học. Thì chúng ta đã học tới đâu? Hôm trước là chúng ta đã học tới là tôn giả Xá Lợi Phất rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào tiếp tục. Ở lần này chúng ta học là ở phẩm thứ nhất, thì quý vị nhớ là tôn giả, các vị tôn giả thì Trang xin nhắc lại, tôn giả Đại Mục Kiền Liên là sắp sửa chúng ta học. Còn hôm bữa trước chúng ta học là tôn giả Liễu Bổn Tế, là tôn giả Kiều Trần Như, gọi là đệ tử bậc nhất, để biểu thị cho kinh Vô Lượng Thọ để mà được độ thoát đầu tiên. Hay nói cách khác, những ai tu theo kinh Vô Lượng Thọ này, một kinh Tịnh Độ này, thì chúng ta sẽ được là đệ tử độ, được độ đầu tiên. Còn ngày thứ hai là ngày Xá Lợi Phất, và biểu thị cho trí huệ đệ nhất trong hàng đệ tử thanh văn của Đức Phật. Cho nên ai mà có trí huệ, thật sự phải là có trí huệ mới tin nổi bộ kinh này, mới tu nổi bộ kinh này. Cho nên quý vị hay là chúng ta tự an ủi mình là mình cũng có trí huệ. Có trí huệ thì sao? Có trí huệ thì mình biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu là đồ quý, đâu là đồ không quý, đúng không ạ? Ở thế gian có nhiều khi mình nhầm, đúng không? Mình đâu có trí huệ, mình vô thấy người ta bán đồ trưng đẹp nhưng mà thực tế nó không có quý. Còn đồ chưa hẳn là đẹp nhưng mà lại quý. Đấy, thì cũng vậy, bộ kinh Vô Lượng Thọ tựa đề chúng ta thấy Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì trong đó chúng ta thấy cái sự tốt đẹp là thanh tịnh trang nghiêm. Đó. Bình đẳng giác đó. Thì chúng ta thấy cái chỗ tốt đẹp là gì? Phải trang nghiêm đó. Mà thay tu thế nào? Thanh tịnh bình đẳng giác đó. Còn ngoài ra chúng ta phải được vô lượng thọ nữa. Thì để được như vậy thì phải có trí, mà có trí thì phải học, học tu thì phải có trí. Như trong Chứng Đạo Ca Đại sư Vĩnh Gia có nói, ở đây là Đại sư Vĩnh Gia Quyền Giác ở đoạn thứ 14: Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tín, đảng tự hoài trung giải cấu y, Thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thì ở đây có nghĩa là gì? Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu, tức là bậc thượng sĩ, bậc cao á, thì sao? Nhất quyết là tu hành, phải nhất quyết là gì? Nhất thiết liệu là biết được tất cả hay là thoát được tất cả. Chứ liễu có nghĩa là liễu thoát, cũng có nghĩa là biết. Đấy, như vậy bậc cao thì quyết định là một là xong hết, chỉ liễu cũng là xong, xong hết. Trung hạ đa văn, đa bất tính. Bậc trung hạ thì sao? Nghe nhiều, đi nghe khắp nơi, nghe năm triền, nghe Phật giáo này, Phật giáo kia. Nghe nhiều thì sao? Đa bất tính, tức là nhiều, lắm nghi ngờ, càng thêm nhiều nghi ngờ mà thôi. À, đảng tự hoài trung giải cấu y, chữ đảng này là chỉ cần gì, mình tự mà gì ở trong lòng á, giải được các cái nỗi xấu xa, những cái bỏ cái thói tệ xấu ở trong lòng thôi, thì đó gọi là giải cấu y. À, chỉ cần vậy thế thôi. Thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn, có là ai mà có thể, ai có cần nên hướng ngoại mà để mà khoe, chứ khoa này là khoa trương, là khoe cái sự tinh tấn của mình, ý nói tu thế nào. Đây, bốn câu này tuy là nói rất ít nhưng mà nghĩa rất sâu. Thứ nhất là gì? Để mà tu hành chúng ta phải có ý chí quyết định, nhất thiết đời này phải làm xong hết, hay là phải rõ ràng hết cả, hay là mình giải thoát sanh tử, liễu sanh tử, thoát tập giới. Cho nên phải nhất định là một quyết, một đời này nhất quyết xong. Còn nếu như mà mình không phải được bậc như thế thì cái nghe nhiều, tu nhiều, nghe nhiều, cuối cùng gì, đi nghe tùm lum hết, hết người này đến người kia, tông phái này tông phái kia, cuối cùng nghe toàn học giả không, nghi ngờ thêm nữa. Cho nên kẻ thấp nhiều, nghe nhiều lắm nghi ngờ. Mình chỉ cần thế nào? Chỉ cần tự trừ bỏ xấu, những điều xấu ở trong lòng thôi, thì chẳng cần nên mà hướng ngoại khoe tinh tấn đó. Cho nên thiền trang tạm dịch nè: bậc cao một quyết là xong hết, kẻ thấp nghe nhiều lắm nghi ngờ, chỉ cần tự trừ bỏ xấu trong lòng, chẳng nên hướng ngoại khoe tinh tấn. Như vậy hai câu sau là tu hành, hai câu sau, hai câu trước là nói về học pháp, đúng không ạ? Và phải có ý chí, như phát nguyện nè, phát nguyện, ý câu đầu tiên là phát nguyện. Nếu không thì sao? Nếu không ra khỏi sanh tử luân hồi thì như cũng trong Chứng Đạo Ca, Đại sư Vịnh Gia nói: liễu tất nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái. Có nghĩa là liễu rồi, liễu, chữ liễu này có nghĩa là liễu sanh tử rồi. Liễu sanh tử là kết thúc sanh tử, là giải thoát sanh tử, là ra khỏi sanh tử, là hiểu rõ, sáng suốt, không mê mờ về sanh tử. Thì sao? Tức thì nghiệp chướng bổn lai, tức là xưa nay nó trở thành không, hết nghiệp rồi, sướng không? Vì liễu, tức là chưa có liễu được thì sao? Chưa có ra khỏi sanh tử được thì sao? Ưng tu hoằng túc trái, thì phải, cái chữ ưng này nếu mình dịch là phải, vẫn phải thì cũng được. Còn chữ ưng này có thể phải hay gì? Hoàn là trả, trả nợ cũ, nợ cũ. Túc trái, đi túc là cũ, xưa đó. Cho nên liễu thì nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu vẫn phải trả nợ cũ. Nhớ nha, lấy câu này thôi, không cần nhiều đâu quý vị. Thiền Trang cũng vẫn lâu lấy hai câu này thôi, là mình dễ dàng, mình có thể nhắc nhở lấy để mình tu, là gì, cái lâu lâu nhẩm nhẩm: liễu thì nghiệp chướng bổn lai không, nghiễu tất tất là chướng bổn lai không, vi liễu ưng tu hoàn túc trái. Có nghĩa là chưa ra khỏi sanh tử không đó, thì nghiệp chướng chưa thành không đâu, còn phải trả nợ, đời sau còn luân hồi, coi chừng còn phải làm súc sanh, làm địa ngục, làm ngạ quỷ, khổ lắm. Thậm chí làm người bây giờ cũng khổ. Cho nên tu hành mình phải có gì? Định hướng, phải quyết một đời này cho xong, như lời Đại sư Vịnh Gia nói. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói: ngày nay chúng ta học Phật vì sao không thể khai trí huệ, không thể được định, không thể khai trí huệ vì dục vọng quá nhiều, không buông được, buông xuống triệt để thì rất dễ dàng. Cho nên vấn đề cuối cùng là vậy. Ngày nay chúng ta học Phật, đây là Hòa Thượng Tịnh Không nói trong tập 167 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Đó, Ngài nói gì? Ngày nay mình tại sao mình tu ngoài mà mình không khai được trí huệ, mình không được định? Bởi vì không khai trí huệ vì do dục vọng, tức là cái mong muốn của chúng ta quá nhiều, quá nhiều ham muốn. Con muốn gia đình hạnh phúc, con muốn con mình học giỏi, con muốn giàu sang, con muốn đủ các muốn, gọi là tham. Cho nên buông không được. Buông được thì sao? Buông không được thì nên tu, không có khai trí huệ, không được định. Vì sao? Tâm mà còn mong muốn nhiều thì nói thật ra mình nói, chúng ta là mong muốn nhiều điều quá thì tâm nó tán loạn. Quý vị nghe đơn giản là người đắc định, định sơ thiền phải là gì? Định sơ thiền quý vị bỏ đi dục giới, hay là thử hết đi, ly được cái ham muốn. Hết ham muốn mới được định của sơ thiền. Niệm Phật được công phu, niệm Phật thành phiến, tương đương như vậy. Sơ thiền, công phu định của sơ thiền. Định sơ thiền là hết ham muốn. Bằng này mình ham muốn quá nhiều cho nên không thể chút định nào cả. Cho nên ít ít cũng phải giảm giảm một chút cái ham muốn. Rồi huệ làm sao khai? Tâm tập trung được, học pháp nó vô thì tâm đó. Cho nên rốt cuộc cũng là phải buông xuống thôi. Hòa Thượng nói cả đây. Cho nên quan trọng nhất vẫn là buông xuống triệt để thì rất dễ dàng. Hòa Thượng nói bí quyết tu hành này, buông xuống triệt để thì rất dễ dàng. Vậy chúng ta cố gắng buông xuống triệt để. Thì muốn buông xuống triệt để, chúng ta cố gắng nghe học, học thêm một bộ nào đó. Ở đây chúng ta chọn bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú chúng ta học. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần Rê-ba. Ở đây là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh. Là chữ này Canh, Canh Tam, tức là đây Giáp Ất nè, Bính Đinh nè, Mậu nè, Kỷ Canh, đây là chữ Canh đó, Canh Tam tức là G3. Thần thông đệ nhất, đó là học về bậc thần thông đệ nhất, thần thông bậc nhất á. Kinh văn: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên à, thì chúng ta cũng nếu mà học hoài chúng ta quen, chúng ta biết ngài Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Bây giờ sẽ là lời chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ giải. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tức là nói về Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Tức A Di Đà Kinh Trung Maha Mục Kiền Liên. Tức là ở trong kinh A Di Đà thì là tên hiệu của ngài là gì? Maha Mục Kiền Liên. Đó, quý vị thấy Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Anan Đà, đó. Nang Đà Anan Đà. Đó, thì đó là trong kinh A Di Đà. Như vậy ngài Mục Kiền Liên chính là gì? Tức chính là Maha Mục Kiền Liên ở trong kinh A Di Đà, cho nên hai bộ kinh này cũng giống nhau. Maha tức thị đại nghĩa. Chứ nghĩa của từ Maha chính là đại, cho nên chúng ta có câu là gì? À, Bồ Tát Maha Tát. Quý vị có để ý không ạ? Chúng ta có câu đó không ạ? Chắc quý vị cũng biết khi tụng kinh á, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Maha Tát, mà tác là bằng chữ đại chứ to lớn vậy thôi, không có gì hết à, chứ như vậy Maha Mục Kiền Liên ha, Đại Mục Kiền Liên là giống nhau, tại vì chữ ma chữ Maha với là chữ đại là một nghĩa thôi, một chữ đại là nghĩa của Maha, thì chữ Maha chính là tiếng phạn. Mục Kiền Liên thị tánh, còn Mục Kiền Liên là họ, họ của ngài. Như vậy ngài Mục Kiền Liên là tên gì? Maha Mục Kiền Liên à, hay là Đại Mục Kiền Liên, thì chữ Mục Kiền Liên là họ, còn chữ đại đó, hay là Maha là tên, đúng không ạ? Dịch vi tán tụng à, dịch là tán tụng. Tán tụng ở đây có tán tụng có hai nghĩa, chữ tán là tán thán, tụng là tụng đọc, ngoài ra tụng cũng là tán thán luôn, cho nên là khen ngợi luôn. Có thể dịch là khen ngợi. Thái thục, Thái thục là gì? Thái thục là nói đơn giản là tên của một loại, là giống như là lên loại cây. Tam là lai bạc căng, rồi đắng. Lai bạc căng là gì? Cái căng ở cái rễ. Lai bạc là lai bạc đó, là tên một loại cây. À, cây này gọi là cây củ cải, rễ của cây củ cải vậy thôi. Đắng, vân vân. À, ý là nói vậy. Cho nên là tôn giả Đại Mục Kiền Liên chính là Maha Mục Kiền Liên trong kinh A Di Đà. Nghĩa của Maha chính là lớn. Mục Kiền Liên là họ, dịch là tán tụng, thái thục, rễ coi lai bạc hay là cây củ cải, vân vân. Đó, chúng ta hiểu được, tìm hiểu được tên. À, bây giờ chúng ta vào thì tiếp theo. Kỳ tộc xuất gia nhân đa. À, kỳ tộc, chữ kỳ là đại từ thay thế cho ngài Mục Kiền Liên. Tộc là dân tộc, là dòng tộc, tức là dòng họ, dòng tộc của ngài đó. À, thì sao? Xuất gia nhân đa thì người xuất gia của dòng tộc họ của ngài á, à, là nhiều đó. Nếu mà chúng ta dịch cái chữ xuất gia nhân là rồi bắt đầu kỳ tộc thì được rõ ràng là người xuất gia của dòng tộc ngài nhiều, hoặc là dòng tộc của ngài có nhiều người xuất gia, nếu mình dịch kiểu thêm chữ có à, cũng được. Cố ư tôn giả tánh thị quán dĩ đại tự. Cho nên ở trong đối với họ đó, đối với cái họ của ngài á, họ của tôn giả đó, họ của tôn giả thì sao? Cái chữ chữ này, cái chữ chữ quán này, chữ quán là thêm vào, thêm vào trước thì cái họ của ngài á, thêm vào trước một chữ đại. À, đại tức là bây giờ nói đơn giản tại sao là có chữ đại, bởi vì cái gì sao? Dòng tộc của ngài có nhiều người xuất gia, cho nên đối với họ có tôn giả thì thêm vào một trước một chữ, thêm đến chữ đại, thành đại một kiện liền. Viết đại thái thục à, thì gọi cho tên của ngài là đại thái thục, hay mở ngoặc ra đại mục kiền liên. À, đại mục kiền liên dĩ giảng biệt chi. À, dĩ giảng biệt chi, chỉ dĩ ở đây là như giới từ thôi đó, giảng là cái chọn đó. Yeah. Hay là chúng ta có thể hiểu là ở đây là chúng ta cái câu này á, thì chúng ta hiểu là diễn dạ được chi, tức là gì mà để chỉ cho riêng ngài. À, đây chỉ để, chỉ dĩ là để, chứ chữ này là chỉ. À, người ta kén chọn á, tức là mình nói là chỉ để chỉ cho riêng ngài thôi, chữ chi đây là thay thế cho ngài Lục Quyền Liên, tức là thêm chữ đại nữa để phân biệt, để chỉ cho riêng ngài. À, còn bình thường dòng họ Mục Kiền Liên thì để là Mục Kiền Liên thôi, nhưng mà thêm được chữ đại nữa đó, thì đó là chỉ cho riêng ngài thôi. Kỳ danh vi câu lục đà. À, hay là câu lục đà, cù lục đà, thì nên tiền trang thấy tra từ điển như kỹ thì nên đọc là cù lục đà. À, câu lục đà cũng được, nhưng mà nó cái nghĩa danh từ thì lấy, nên lấy là cù lục đà. Cái tên của ngài là cù lục đà đó, đó mới tên đây nó, còn đằng trước là họ thôi. Tiếp tục phụ vi tướng quân. À, cha của ngài là tướng quân. À, cha của ngài Mục Kiền Liên là tướng quân. Tùng cừu lục đà thọ thần, kỳ cầu đắc tử. À, tức là bởi vì là gì đây, từ cái ở cái nơi mà thần cây, gần cây, cây gì, cây cừu lục đà hay là câu lục đà. À, mà kỳ cầu, à, tức là cầu được đâu, cái mình nhưng mà khấn cầu á, cầu cúng á, xin phép xin á, à, được con đắc tử là được con, tức là ngài Mục Kiền Liên là cho cha mẹ, cha của ngài là cầu ở thần cây. Cái thằng cây đó tên là Cù Lục Đà đó. Nhân dĩ danh chi à, bởi như thế mà đặt tên cho ngài à, do vậy đặt tên cho ngài à, đặt tên cho ngài là gì? Cù Lục Đà là vậy đó à, Cù Lục Đà là vậy. Tại sao là như thế? Ư Phật đệ tử thần thông đệ nhất, tức là ở trong hàng đệ tử của Phật thì ngài là thần thông bậc nhất đó. Thì chúng ta hiểu được không ạ? Không có gì khó hết. Dòng tộc của ngài thì sao? Là có nhiều người xuất gia à, cho nên đối với họ của tôn giả thì thêm vào trước chữ đại, gọi là đại thái thục hay là đại mục kiền liên để chỉ riêng cho ngài. Tên của ngài là Cầu Lục Đà, cha ngài là tướng quốc à, tướng quốc, tướng của một nước. Bởi vì được con ở vị thần cây à, bởi được con à, do cầu thiếu rồi, do cầu à, à, cầu nguyện á, cái chúng ta gọi là à, cầu xin đó hay cầu khấn cầu á, à, cầu khấn đi ở vị thần cây Cục Đà, do vậy đặt tên ngài à, do vậy mà đặt tên ngài là trong hàng đệ tử của Phật là thần thông đệ nhất. Như vậy chúng ta đã học qua được cái tên và họ, và ở đây giới thiệu tí xíu là thần thông đệ nhất, tức là về có thần thông. Thần thông ví dụ như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, gặp một kiền liên là Tôn Ngộ Không không có làm gì hết. Thì đằng sau sẽ giới thiệu cho chúng ta một chút về thần thông của ngài. Tiếp theo, trí độ luận viết, tức là luận đại trí độ, đây là đại trí độ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ, bộ đó 100 quyển à, rất là dày. Thì trong đó có nói thế nào đó. Như Xá Lợi Phất ư trí huệ trung đệ nhất, như ngài tôn giả Xá Lợi Phất thì là đệ nhất ở trong hàng trí huệ của đệ tử Phật á. Mục Kiền Liên thần túc đệ nhất, còn ngài Mục Kiền Liên á là thần túc đệ nhất, hay còn gọi là thần thông đệ nhất, tức là ngài nhất về thần thông rồi, số 1 rồi. Hữu Xá Lợi Phất thị Phật hữu diện đệ tử à, thêm nữa ngài Xá Lợi Phất là bậc hàng đệ tử bên phải của Đức Phật, tức là đi bên cạnh của Đức Phật thì có ngài Xá Lợi Phất mà đứng bên phải. Mục Kiền Liên thị Phật tả diện đệ tử à, còn ngài Mục Kiền Liên là gì? Là đệ tử mà đứng bên trái của Đức Phật đó. Giống như chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh, đồng tu tịnh độ chúng ta quen đúng không? Tây Phương Tam Thánh bên này là gì? Nói nhìn theo quý vị, nhìn theo tiền trang, không biết bây giờ phân biệt thế nào à, Đức Phật A Di Đà, giả sử như Đức Phật A Di Đà đi, thì bên trái Đức Phật A Di Đà là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, bên phải là Đại Thế Chí Bồ Tát đúng không ạ? Thì cũng vậy, thì ở đây á, nếu mà Đức Phật Thích Ca thì bên trái này là Mục Kiền Liên, bên phải là Xá Lợi Phất, hai ngài đó. Chúng ta hiểu được sơ sơ chút xíu về diễn tả những điều này. À, tiếp tục, tiếp tục là gì? Rồi, tôn giả thần thông thẩm thẩm quản, tức là thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên á thì rất là sâu rộng. Liệt như à, lệ như, lệ như là chữ lệ có nghĩa là gì? Lệ là lệ như, tức là thí dụ như à, thí dụ ra. Cử nhất thành thích chủng thướng thăng phạm thiên à, ngài có thể đem, cử là đem, đem cả một thành dòng họ thích, thích chủng tức là dòng họ thích à, đi lên trên trời phạm thiên à, khả năng đã không? Bởi vì thần thông có đó đó à, cái chữ này đọc là thướng chứ không đọc là thượng. Thướng thì mới là động từ đó, mình lên, đi lên. Mình đọc thượng á, là nó thành là gì? Phương vị từ mất rồi, không đúng rồi. Cho nên là phải đọc thướng. À, như ví dụ cử ra là Ngài Mục Kiền Liên đưa cả một thành dòng họ Thích lên rồi Phạm Thiên. Công án này thì chúng ta cũng nghe quen rồi. Tức là lúc đó vua Từ Lưu Ly kéo quân qua đánh dòng họ Thích đó, đánh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì khi đó Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy, trước đó Đức Phật đã dùng 3 lần để ngăn cản. Lần thứ nhất đó là gì? Lần thứ nhất thì Ngài đó, Ngài biết đi đường đó cho nên Ngài tới, Ngài ngồi giữa đường thì vua Tỳ Lưu Ly không dám đi qua đó, sợ bất kính với Phật cho nên kéo về. Lần thứ hai đi đường khác, đi đường rừng, đi đường xa, thấy Đức Phật ngồi bên này, thấy theo quân dò la thám thính, thấy Phật ngồi đây thì ta đi đường khác, chắc thế nào Sa môn Cù Đàm Đức Phật á không thể nào chặn ta được, cho nên đi dòng đường rừng, đi qua đường hiểm trở khác. Ai ngờ Phật có thần thông, Phật cũng hiện ra, dùng thần thông hiện ra ngồi ngay cái gốc cây bên đường đó, chặn ngay giữa đường đó. Rồi tới ông vua Tiều Ly vì định xông lên nhưng mà có vị tướng nói không được bất kính với Phật, nếu mà bất kính với Phật này các cái nước khác họ mà biết như vậy họ liên quân lại họ đánh nước mình là chịu không nổi đâu. Cho nên dù lúc đó nước nó rất mạnh nhưng mà cũng phải chịu thôi, kéo về nhường thêm lần nữa. Lần thứ ba thì Tỳ Lưu Ly, vua Tỳ Lưu Ly kéo quân đi thì lần này Đức Phật cũng hiện ra, nhưng mà lần này thì ông chạy qua luôn, ông không có nể là Phật nữa. Phật ngồi kệ cho quân ngựa cứ xông lên chạy ngang qua Phật luôn. Đó, thì lúc đó là vô trong thành tấn công thành, tấn công thành họ Thích. Thì lúc đó mà người nào rất nhiều người bị chết. À, gần như dòng họ Thích gần như diệt chủng, bởi vì sao? Lúc đó là rất nhiều người bị người nam á, thì họ đào hố xuống, họ cho người tùng xẻo, người nữ cho đào hố xuống giục xuống đó, rồi họ cho voi đập đạp lên đầu vân vân, rất là dã man. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên thấy thấy dòng họ Thích là dòng họ của Đức Phật mà, dòng này họ Đức Phật, cho nên phải dùng thần thông đưa nguyên khá nhiều người lên trời Phạm Thiên. Sau khi sự kiện nó xảy ra xong, ngài mở ra coi thử trong bình bát ra thì máu không, không còn gì hết. Thì mới đem người đó hỏi Đức Thế Tôn, tại sao dòng họ Thích bữa nay bị tàn sát như thế? Tại sao con đem bao nhiêu người, nói trong là nói thành, nhưng thật ra nó trong có kinh nói là 400 người lên trên trời, mà sao bây giờ 400 người đó thành máu hết rồi? Thì Đức Phật nói lý do là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Vào đời quá khứ xa xưa, cái đến đó có một thôn trang nọ, họ sống rất là yên ổn, nhưng mà trong đó có một cái hồ nước, năm đó nước hồ nó cạn, nắng hơi cạn một chút, người dân cái thôn trang đó tranh thủ bắt cá vô cái hồ đó, bắt sạch cá trong hồ đó, có con cá lớn là đa ngư đa thiện, nó nguyện rằng nó trước khi nó nói xưa nay ta được yên bình, ta được rất yên thân, sống rất thoải mái, hôm nay loài người các ngươi vì ý mạnh ăn hiếp yếu, bắt chúng ta đó, giết chúng ta, ăn thịt chúng ta, cho nên ta sẽ nguyện sau này sẽ báo thù. Và như vậy Đức Phật nói dòng họ Thích ngày nay chính là dân làng thôn trang ngày xưa. Con cá to đó và chính là vua Tỳ Lưu Ly, còn những cái cá nhỏ nhỏ đó chính là đoàn quân của Tỳ Lưu Ly. Do nghiệp nhân quả báo không thể nghi bàn, cho nên bây giờ gặp nhau thanh toán lại nợ xưa. Cho dù ông dùng thần thông đưa 400 người lên cung lên trời, trong đây nói là trời Phạm Thiên, cũng không thoát được nạn. Vì sao? Nghiệp lực không thể bàn, mọi số chết rồi, gọi là tận số rồi, đức thần thông như Mục Kiền Liên cũng không can thiệp được mà cũng chết. Đức Phật nói ta sở dĩ bị, ta cũng có nhân quả đó là ta bị nhức đầu 3 cái. Bây giờ hồi xưa ta cũng ở trong thôn trang đó, ta là một đứa bé, thấy người ta bắt cá quăng lên bờ, ta cũng thấy con cá nó vui vui nên tới gõ đầu cá 3 cái cọc 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 cái gõ, cho nên bây giờ ta nhức đầu 3 ngày ta không ăn cá. Hồi xưa đó, hồi thời đó Đức Phật ăn chay rồi cho nên là đó, cho nên là nhân quả báo ứng tơ hào cũng sai, Phật có ra tay can thiệp cũng không được. Nhớ nha, đừng có tưởng đời nay mình ăn bao nhiêu con rồi. Quý vị nghĩ coi, dòng họ thích họ ăn, mà tính ra một làng như vậy, một cái thôn như làng như vậy, ăn một cái hồ cá thì mỗi người ăn cũng mấy con với mấy, đúng không? Cùng lắm ăn một con, ăn hai con, có khi ăn có một con thôi. Nhưng một mạng trả một mạng, đừng có ở đó mà ăn. Cho nên ai chưa ăn chay ráng lo mà ăn chay, ai chưa ăn chay trường được thì ráng giảm xuống ăn chay kỳ trước đi, rồi từ từ tăng lên để mà ăn chay trường. Chưa ăn ngày nào thì ăn chay kỳ rồi từ từ tăng lên đó, chứ không á nghiệp nhân quả báo tơ rò con sai rồi sát sanh nữa, nhiều lắm, nghiệp sát sanh nhiều á. Nên cho nên là quý vị thấy ở Việt Nam tại sao tai nạn ra đường là tai nạn, rồi giao thông nè chết nè, người bệnh đau được không, bệnh không à, bệnh nó mình nhiều quá à. Thì Trang thấy nó tại sao bệnh nhiều, vì nghiệp sát mình lớn quá mà, người mình nuôi con vật nè, giết trong nhà bao nhiêu con, đi ra cá ra chợ mua cá ăn, là mua tôm ăn cái gì cũng ăn, cho nên nghiệp sát nhiều, nghiệp sát nhiều cho nên oan gia trái chủ nó theo xếp hàng. Và thường có bài gọi thường nói là gì, xếp hàng dài 2 cây số đó, cho nên là không tai nạn mới lạ, ra ngoài đường nó giật giật cho nó làm cho mình mơ mơ màng màng không thấy gì, hoa hoa mắt, chạy ngang qua hồi mở mắt ra úi sao ra mình chạy ra giữa đường rồi, rồi tông cái rầm một phát văng đó vậy đó. Cho nên quý vị thấy tại sao tai nạn nhiều, do nhân quả mà người đời gì không tin à. Cho nên là không tin thì chịu thôi, không tin thì ráng thôi. Quý vị thấy ở bên như như bên châu Âu tại sao người ta yên bình, người ta nghiệp sát người ta ít yên bình hơn, tại vì sao nghiệp sát ít mà người ta đâu có ăn mấy đâu, ăn thịt cũng ít nè, người ta có phong trào ăn chay đó, thậm chí bảo vệ môi trường và người ta cấm không được cho giết thịt ở nhà, đâu có được giết đâu, giết thì có lò mổ ở đâu đâu nó giết rồi nó đem thịt tới nó bán thôi cho trong siêu thị đó, đó thịt như vậy nó đỡ đỡ thôi đó. Chứ còn chỉ có người nào làm thì người đó chịu thôi, còn mình chia sẻ một chút nghiệp thôi nên nó đỡ. Rồi chưa nói nữa, mình làm rau mình xịt thuốc nè, làm gì cũng xịt thuốc hết trơn, xịt thuốc trừ sâu, xịt thuốc này thế kia, chết biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên nghiệp chất nghĩ lại chất thành núi rồi, ngay cả cơm nó ăn cũng có mọt ở trong đó. Vì sao có mọt? Cho nên người ta phải gì, người ta gạo á, có mọt á quý vị, nên người ta xịt thuốc bảo quản rồi, cho nên mình ăn vô đó là gì, nó khiến cho mình ăn vô, cho nên bệnh đau tới lớn lên chút người bệnh này người bệnh kia bệnh đủ hết. Cho nên tuổi thọ Việt Nam, ở Việt Nam đâu có dài đâu, chết sớm. Đa số nếu mà sống sống khá khá thường là mấy ông là thường năm mấy ra đi à, năm mấy là cứ thế mà trầu diêm vương à. Còn mấy bà thì khá khá hơn, lúc sống được sáu mấy à, thậm chí có người bốn mấy ba mấy, ung thư đột quỵ chết rồi, thậm chí mười mấy cũng chết luôn, không có bây giờ thôi bất kể à. Còn bên bên châu Âu thì họ sống thọ hơn, họ sống lâu hơn, họ sống mà bảy mấy tám mấy cũng có rất là nhiều đó. Đó là gì, là do nghiệp thôi. Cho nên mình nhìn hiện tại thấy được quá khứ, mình nhìn hiện tại biết được tương lai. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói là gì, dục tri tiền thế nhân à, tức là muốn biết nhân đời trước à. Kim sanh thọ giả thị à, tức là phải mình phải xem này. Kim sanh thọ giả thị tức là phải xem những cái gì mình nhận lấy ở đời này, cái nhân quả mình nhận ở đời này. Dục tri lai khế quả à, tức là muốn biết cái quả đời sau. Đó. Kim gì, dục tri lai khế quả, kim sanh tác giả thị, tức là phải xem coi bây hiện đời này mình làm cái gì à, làm những việc làm gì trong đời này. Đó là kinh Nhân Quả Ba Đời đó. Mở màn trong kinh Nhân Quả Ba Đời, bộ kinh mà quý vị biết kinh Nhân Quả Ba Đời đó là ai dịch, ngài Đại sư Cưu Ma La Thập dịch sang tiếng tiếng Việt mình là ngài Đại sư Quyền à, quên, ngài Hòa Thượng Thiền Tông dịch. Thì có mở đầu đó à, muốn biết nhân đời trước đúng không, hãy xem coi cái quả đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem việc làm hiện đời này. Cho nên mình muốn biết mình đi về đâu mà mình tu về đâu, mới mốt mình cứ coi đời này tổng kết coi quý vị sống 40 năm nay, 40 năm nay quý vị làm gì nhiều, nó tâm thường trụ ở đâu đâu, làm việc nghiệp gì nhiều thì tích lũy nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi về đó, thông thường là như vậy. Trừ khi gọi là có định nghiệp thì nó như vậy, nhưng mà mình vì có cái nghiệp mạnh nào đó, nó gọi là cực trọng nghiệp, nó có chuyển một phát nó đổi, nó thay đổi. Còn không thì đa số cứ theo đường đó mà đi, giống như cái cây nó nghiêng về hướng nào thì khi nó ngã về hướng đó thôi. Đó, trong kinh A Hàm đó, có một tôn giả hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con tu hành như vậy mà lỡ con chết bất đắc kỳ tử, con như bị rắn cắn chết, bị cọp nó vồ, bị té cây chết vân vân, bị thuốc độc chết vân vân, vậy thì con sẽ đi về đâu? Đức Phật nói: Ông hãy nhìn cái cây kia kìa, cái cây kia nó nghiêng về hướng nào? À, dạ, nó đang nghiêng về phía bên phải. Bây giờ giả sử có người đốn cái cây đó, chặt cái cây đó, thì cái cây đó ngã về hướng nào? Ngã về phương phải. Cũng vậy đó, hàng ngày ông tu tích lũy nghiệp của ông như thế, đi về hướng nào thì khi ông chết tất nhiên ông sẽ thông thường sẽ đi về hướng đó thôi. Vậy thì chúng ta hàng ngày chúng ta tu, chúng ta nghĩ gì? Có phải là như trong kinh Vô Lượng Thọ nói: tâm thường đế trụ độ thế chi đạo hay không? Nếu không thì tâm thường niệm dâm dục, phải không? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thường niệm dâm dục, và thói ngoại dục nữa, phiền mãn hung trung, những cái đó thì chúng ta khỏi cần nói, chúng ta biết tương lai đi về đâu. Cho nên Thiện Trang hay nói đó: người tâm vui vẻ, không an lạc tự tại thì đi về thế giới vui vẻ an lạc tự tại, ít nhất mình cũng đi sanh lên cõi lành. Còn nếu như có thêm tín nguyện vãng sanh niệm Phật nữa thì chúng ta về Tây phương cực lạc. Người đau đau khổ khổ suốt ngày, khổ quá mặt mày tối thui đó, rất nhiều khổ, rất nhiều buồn, rất nhiều sân hận thì đi sanh vào cái thế giới buồn hận sân hận để mà tiếp tục luân hồi, tiếp tục mà đòi trả nợ đòi nợ. Thì thế giới nào đó? Thế giới ta bà. Cho nên mình kiểm nghiệm lại, mình biết của mình đi về đâu gì không đó. Cho nên thần thông là một điều rất tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà cũng không giải quyết được nghiệp lực. Và chính tôn giả Mục Kiền Liên ngài cũng thị hiện cuối đời bị ngoại đạo ni kiền tử đánh cho một trận tơi bời. Ngài cũng nói lúc đánh xong rồi sắp chết rồi, người ta hỏi ngài: thần thông của ngài đâu? Ngài có thể lên trên trời, ngài có thể xuống địa ngục, ngài có thể đi tới thế giới khác, ngài có thể làm bất cứ mọi chuyện mà sao tới lúc đó ngài không dùng chữ thần thông ra mà xài? Ngài nói khi nghiệp lực nó đến rồi thần cũng nhớ, nói chi là thông đấy. Cho nên tu hành thần thông không quan trọng, thần thông là gì? Có được tốt. Và Phật cũng vậy, không cho phép đệ tử sử dụng thần thông làm Phật sự, trừ trường hợp đặc biệt. Cho nên ngày nay rất nhiều đồng tu thấy có người nào đó biểu diễn chút thần thông, nào có ma vương tới quy y, nào cái gì có vân thông với ma vương, thông với con cái ma rồi vân vân, kể kể chuyện này chuyện kia chút xíu là sao? Thịt quá chạy theo rồi. Đó là gì? Bị lừa. Tại sao? Phật không bao giờ dùng như vậy. Vì sao? Phật mà dùng như vậy, đệ tử Phật dùng như vậy, rồi ma cũng dùng như vậy. Ma cũng có thần thông mà. Thế nên Phật lúc đó ai phân biệt được đâu là ma, đâu là Phật? Chúng sanh mê mờ. Cho nên Phật Bồ Tát có thần thông nhưng không xài thần thông. Mà xài như vậy, dùng giảng kinh dạy học, dùng giảng chánh pháp. À, làm những việc đó thì ma không giảng được. Quý vị thấy người đời nay cũng có những người ma giảng pháp, giảng có được không? Không giảng được. Tại sao? Giảng thế gian thì được, giảng luân hồi sanh tử được, giảng trật lất, giảng hồi trật, ví dụ như nhân quả họ giảng hồi đi sai nhân quả. Giống như có người nói thiền trang mình chẳng nhắn nói rồi á, nhân quả họ sửa lại hết kinh nhân quả ba đời, nói là trong đó nhân quả là gì? Ví dụ như cái tội tà dâm, đúng không? Đời này hay tà dâm thì sao? Trong kinh Nhân Quả Ba Đời hoặc là kinh Địa Tạng Vừa Ác Nguyện nói đời sau đọa địa ngục. Địa ngục gì? Nam nữ ôn cột đồng giường sắt đó. Vậy mà họ sửa lại, họ tự sửa lại nhân quả, họ chế tranh ra họ sửa lại vậy. Và đời sau gia đình không trinh lương rồi thế này, tà dâm gia đình xào xáo, đó là sửa nhân quả nhà Phật. Mà một số đồng tu tịnh độ cũng không biết, cũng lưu truyền cái bộ nhân quả đó. Mình phải biết coi nhân quả nó có khớp với nhà Phật hay không. Thấy không? Người ta sửa hết rồi. Đó. Ví dụ như đời nay mắt sáng do nhân gì đúng không? Kiếp trước thường hay cúng đèn Phật đúng không? Cúng về đào ăn cho Phật, mà cúng dường Phật công đức mới lớn chứ. Vậy mà người ta sửa lại gì? Đời nay mắt sáng hay nhân gì do đời xưa đúng không? Đời xưa đi làm thắp mấy cái dựng mấy cái trụ đèn ngoài đường. Đó là gì? Nhân gian hóa kinh Phật, kinh Phật rồi mà mấy người sửa cái đó nguy hiểm. Cho nên có trí huệ không chia sẻ, không có bao giờ mình làm cái gì đó. Rồi trong nhà Phật gọi là thục nhi bất bác, tín nhi hiếu cổ, tinh thần này phải được thành, tức là mình thục lại chứ không sáng tác. Cái đó là sáng tác là nguy hiểm. Dù nó cũng đúng đúng, nó đúng đúng chăng nữa cũng không được. Nó đã sửa rồi. Phật nói là nhân quả, chỉ có Phật nói thôi, mình nó có biết đâu mình nói. Mình chỉ nói nó tương tương mình phải nương theo đó mình nói. Mình phải gọi là y chang đó. Cho nên ly kinh nhất tự tức đồng mà thuyết à. Mà cho nên là đừng có tưởng tượng đã ở đời này mà nhiều đồng tu tịnh độ mà còn chia sẻ điều đó nữa thì quá buồn đi ha. Cái nó là thiếu trí huệ quá, mình thiếu học. Hãy đem nhân quả, mấy vị muốn truyền bá nhân quả, quý vị lấy kinh nhân quả ba đời, kinh thập thiện nghiệp đạo, kinh địa tạng, ôi xíu nhiều kinh trong đó đều có những nhân quả, nhân nào quả đó, quả nào đó mình lấy ra đúng kinh Phật. Còn thấy người ta chế chế mấy cái hành hay hay rồi mình không biết mà cũng truyền thì coi chừng mai mốt mình cũng gánh nhân quả đó quý vị. Người chế trách nhiệm lớn, người truyền sai nhân quả cũng gánh luôn vô mình, nguy hiểm vô cùng. Cho nên hãy cẩn thận nha. Hãy trí tuệ thời nay phức tạp lắm, thời nay phức tạp hơn xưa. Thời xưa là người ta thuần, người ta kinh Phật người ta không dám sửa đổi, kinh Phật nội dung Phật pháp không dám sửa đổi, cứ thế mà truyền truyền thôi. Còn bây giờ thời nay dễ sợ lắm, người ta dám sẵn sàng vì lợi ích nào đó, người ta nhân gian hóa, người ta sẽ bỏ đi chứ. Có người giống như quý vị thấy hồi trước kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói địa ngục, họ sửa lại tù ngục hết, không có địa ngục à, tù ngục thôi. Tức là làm vậy đi tù chứ gọi là ngục đó. Họ sửa như vậy đó, rồi cũng truyền rất nguy hiểm. Thời này rất phải cẩn thận, nhớ nha, học phải có chánh kiến, phải gì, y pháp bất y nhân, tức là ta phải nương theo pháp chứ không theo người. Pháp là gì? Kinh điển của Phật, kinh điển của Phật. Còn ai đó thậm chí những bản dịch kinh mình phải coi người đó dịch cho chuẩn không, phải uy tín không, người ta tu thế nào. Người mà cái sửa một bộ kinh dài ơi dài, rút gọn lại còn có chút xíu à đó, cũng nguy hiểm vô cùng đó. Thế nên là những đáng đáng sợ đó. Cái gì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng mà à, bất đắc à, tăng giảm kinh pháp đúng không ạ, không được tăng thắng được thêm vô, giảm cũng không được à. Cho nên mình không được tăng giảm kinh pháp mà chết rồi phải đó. Mà trong đây mình không học, những người đời không học, mình học mà mình cũng biết luôn, người đời không học không nói rồi. Nên trở lại ở đây, ngài là thần thông đệ nhất đó, còn ngài có thể hiện kiểu ví dụ như ngài có thể đưa dòng họ Thích lên cõi trời phàm thiên, ngoại đạo di sơn chế chi bất động. À, ngoại đạo, hàng ngoại đạo á, thì có thần thông mà cũng dời được núi. Chứ di này là di dời, dời đi á, dời đi hòn núi luôn, như núi Tu Di hồi dời biến mất luôn à, trong câu chuyện đó. Nhưng mà sao ngài thì sao? Chế chi bất động, chế mà khống chế làm á, chữ chế nào là làm ra đó, chi là đó đó, tức là chữ chi là đại từ thay cho núi đó à, tại vì sau một động từ thì chữ chi nó phải là một một gì, một danh từ này, thì chữ chi là đại từ lại thay thế cho núi, làm cho núi đó bất động không có di chuyển được luôn đó. Quý vị thấy có câu chuyện đó, thì câu chuyện đó giống như ngài đạo làm cho cái hòn núi Tu Di chạy luôn, nó khác ngài Tu Kỳ Liên dùng thần thông cho hòn núi đứng im hết chạy đó. Có đó đó, cặp hàng phục độc long đẳng đẳng à, tức là và hàng phục được rồng độc à, thì cái câu rồng độc vân vân. nan dĩ cựu thục, khó mà có thể kể hết. Dĩ là mà khó mà kể đủ, thục mà thục lại đầy đủ, tức là nhiều lắm. Ở trong kinh Phật, quý vị khi tìm trong kinh Phật có rất nhiều câu chuyện nói về ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông. Như vậy trong luận Đại Trí Độ ghi như ngài Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất trong đệ tử đệ là đệ nhất trong trí huệ, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, thêm nữa ngài Xá Lợi Phất là đệ tử bên phải của Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên là đệ tử bên trái của Phật, thần thông của tôn giả rất cao, thí dụ đưa cả thành dòng họ Thích lên trời, lên trên trời Phạm Thiên, ngoại đạo dời núi, ngài làm cho núi không động, không lay động được luôn á, và hàng phục rồng độc vân vân, khó mà thuộc đủ, có nghĩa là nhiều lắm. Vậy cho nên là quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên thần thông đến mức độ cả đó, rất tuyệt vời đúng không ạ? Cho nên chúng ta thấy rất là tuyệt vời, rất nhiều câu chuyện. Thì thôi bữa nay chúng ta kể ít thôi để chúng ta đi sang vị tổ tiếp theo của Thiền Tông, là thứ tư là Canh Tứ, tức là G4, Tông Môn Sơ Tổ, tức là sơ tổ của Tông Môn, sơ tổ của Tông Môn tức là sơ tổ của Thiện Thiền Tông. Thiền Tông là thế nào? Thì kinh văn kinh tiếp tục theo Tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp, chữ Diếp là Diệp vậy, nhưng mà chúng ta hay đọc là Ca Diếp nhé, mà đọc Diệp, Diệp là lá, cái lá cây gọi là Diệp. Thì Tôn giả Ca Diếp tiếp theo giải Tôn giả Ca Diếp, tức là nói về Tôn giả Ca Diếp, đây là lời giải này của ngài Hoàng Niệm Tổ. Ca Diếp tánh giả, chữ Ca Diếp là họ. Ai học Hán cổ thì biết chữ giả, biết cái kiểu này là để giải thích cho một nghĩa nào đó, thì nếu như chữ Ca Diếp để giải thích cho chữ Ca Diếp này, người ta nói tánh giả là tánh là họ, họ chứ nhiều người không biết là họ vậy, không phải là họ đó. Đây là cấu trúc trong Hán cổ, tức là Ca Diếp là họ, đúng không? Là họ của ngài. Thử dịch vi quy hoặc ẩm quang. Ở nơi này dịch, nơi này chính là Trung Hoa đó, trong một số sách chư tổ Việt Nam dịch là Trung Hoa, dịch là chúng ta có thể nói là nơi này hay là Việt Nam chúng ta dịch là cũng được. Là quy, quy là con rùa đó quý vị, quy rùa, tại sao con rùa, đằng sau có giải thích. Hoặc là ẩm quang, ẩm là ăn uống á, uống hết ánh sáng đi, gọi là ẩm quang, chút đằng sau chúng ta đều có giải thích hết, nên từ từ đừng có vội nôn nóng, chúng ta cứ từ từ nha. Bây giờ biết tiếp tục nè. Danh tất Bát La, tên á, gọi là Tát Bát La, hay là cái tên á, gọi là Tất Bát La cũng được, hay là tên là Tất Bát La. Diệt Thọ Danh cũng gọi là, cũng là cái tên của một cái tên của một cái loại cây. Thọ Danh đó là tên của loại cây, Tất Bát La là cây á. Nhân Phụ Mẫu, chữ này là đảo, đảo trong kỳ đảo á, là cầu nguyện á, cầu cúng á. Chữ đảo là cầu. Nhân Phụ Mẫu Đảo Ư Cai Thọ Thần Nhi Sanh, có nghĩa là bởi vì cha mẹ của ngài á thì cầu nguyện, cầu cúng với cái thần cây Cai La, thần cây tên là Cai, Cai Thọ là mình nói thần, Cai Thọ Thần, thần cây cả Cai mà sanh ra, tức là sanh ra ngài đó. Cố dụng dĩ vi danh, cho nên dùng đó làm tên. Cho nên dùng nên đọc đó làm tên, tức là tại sao lại có tên Ca Diếp, là tại vì từ cái tên là Tất Bát La chứ, Tất Bát La là do cái, hay là do cái tên một loài cây, mà tại sao có như vậy, bởi vì cha mẹ của ngài á muốn có con á thì tới, nói chung thấy thằng cây này cũng linh lắm, tới đó thằng cây đúng không, linh lắm, cho nên cúng cúng cầu xin cho tôi, cho chúng tôi cái đứa con, cho chúng con đứa con, cho nên cuối cùng đứa con, cho nên từ đó mà đặt tên của ngài là Tất Bát La, tức là tên của một cây đó, là tên của một cây là vậy. Còn Ca Diếp là họ. Tiếp tục, tiếp tục là gì? Tôn giả nãi đại phú trưởng giả chi tử à, tức là ngài tôn giả của ngài đó, ngài ngài Ca Diếp á, là chữ nãi là gì đây, là một con, chữ tử là con chữ chi thì là của đại phú trưởng giả, tức là một bậc mà giàu có à, ngài ngài con của bậc giàu có. Năng xả đại phú, nhưng mà ngài có thể xả được hết cái sự giàu sang đó, cái tài sản lớn đó. Tu Đầu Đà đại hạnh, ngài tu hạnh lớn của Đầu Đà à, tức là tu hành Đầu Đà lớn, hành Đầu Đà thế nào chút nữa đằng sau có học. Vi đại nhân sở thức à, vi đại nhân sở thức, thì nếu ai không học Hán cổ thì không biết cái câu này dịch làm sao hết, chứ cấu trúc là vi sở thì là cấu trúc bị động, thì chúng ta dịch là được, chữ vi sở dịch là được thôi à, được đại nhân tức là được rất nhiều, chữ đại này á, chữ đại là rất à, chứ không phải chữ đại là lớn đâu, không phải là người lớn đâu nha, tại vì à, đây là rất, được rất nhiều người biết, chữ thức mà biết à, được, cho nên được rất nhiều người biết. À, cố danh vi đại ca diếp, cho nên mới nói là đại ca diếp đó, tức là ngài tại sao có tên là đại ca diếp, thì đáng lẽ tên ngài là ca diếp thôi, nhưng mà ngài tu hạnh Đầu Đà rất nổi tiếng cho nên rất nhiều người biết, vì vậy cho nên chữ đại là ý thể do thêm chữ đại vô để cho biết biết là người, nhiều người biết. Dĩ biệt ư đồng thời chi tam ca diếp à, bởi chữ dĩ này là bởi à, hay là để phân biệt, biệt là phân biệt với ba cái vị ca diếp cùng thời đó à, cùng thời đó có nghĩa là gì, lúc đó ngài có nhiều ca diếp lắm à, nhưng mà có ngài đặt thêm chữ đại này là lý do là ngài là người được nhiều người biết, mà ngài tu hành Đầu Đà cho nên thêm chữ đại, chứ không là trùng với những cái vị ca diếp khác. Thì có ba vị ở đây kể ra à, nhất thập lực ca diếp, vị thứ nhất là thập lực ca diếp, nhị đồng tử ca diếp, vị thứ hai gọi là đồng tử ca diếp à, tam đồng nữ ca diếp đẳng à, thứ ba là đồng nữ ca diếp, rồi còn vân vân, tức là còn nhiều vị ca diếp nữa à, trong Đức Phật thì thật ra có nhiều người trùng tên mà đúng không quý vị, giống như Thiện Trang á, quý vị có thấy Thiện Trang, thích Thiện Trang hay quý vị đánh lên mạng thích Thiện Trang, hồi xưa người ta đánh vô thích Thiện Trang có vị thầy đó hát nhạc đồ khí thế lắm vân vân, người ta kêu ủa thầy thích Thiện Trang hát nhạc vậy hả, đúng không vậy mà, cho nên có người hồi xưa kêu đi vô học tìm học chữ Hán đánh lên mạng thích Thiện Trang, kêu ui con thầy đó không hát nhạc vậy mà dạy chữ Hán cái gì đó, rồi có người nói ui thầy Thiện Trang vậy mà cũng giảng kinh Vô Lượng Thọ cái gì, nhưng mà đó hồi xưa thôi, bây giờ thích Thiện Trang bây giờ nổi hơn thích Thiện Trang thầy đó, vị thầy đó, cho nên dần dần bây giờ vô YouTube đánh vô thích Thiện Trang chắc chắn nó lên Thiện Trang lên đầu luôn, nên là tại vì sao số lượt coi đông hơn rồi à, ví dụ như bên kinh Vô Lượng Thọ thì không nhiều người coi lắm đúng không, ngàn mấy người thôi à, trên kênh YouTube thôi, còn là nhiều lắm rồi. Còn ở bên chữ Hán á, một bài như vậy có thể là mấy chục ngàn lượt xem đó, mấy cái bài bài bên chữ Hán là mấy chục ngàn lượt xem, rồi có vẻ bài này có thể là Thiện Trang thấy có bài 60 mấy 70 mấy ngàn lượt xem, mà trong khi đó là Thiện Trang nó tải lại cái bài bài mới đó, ẩn đi bài cũ rồi đó, cho nên là tự nhiên, cho nên gọi là hữu sự à, tự nhiên hương đúng không ạ, mình cứ có thì tự nhiên nó phát lên thôi, cho nên ngài Maha Ca Diếp cũng vậy, ngài Maha Ca Diếp thật sự là vì ngài có cái hạnh đó cho nên được nổi tiếng thôi, hơn những người cùng tên khác để chúng ta có thể hiểu như thế, cho nên là ở đời thật ra là mình cũng không cần cầu danh, À, mình với thật thể mình làm tự nhiên gọi là có thì cái gì có cái này thì tự nhiên cái kia nó sanh, gọi là nhân duyên sở sanh pháp mà. À, có nhân duyên thì cái pháp nó sanh thôi. Lời giải ở đây: Tôn giả Ca Diếp, Ca Diếp là họ, nơi đây dịch thành quy, quy là con rùa đó quý vị nha, hoặc là ẩm quang. À, cái gọi là đây không phải à, cái này tên là, cái này tên là cho mày gọi họ là danh là đó, tên tên là Tất Bát La, cũng là tên của một loài cây, bởi vì cha mẹ ngài cầu cúng với thần cây cai mà sanh ra, cho nên tên đó, cho nên lấy đó làm tên ha, hay là nhân đó làm tên. À, lấy đó làm tên, nhân đó làm tên. À, tôn giả là con của bậc đại phú trượng giả, có tài sản lớn, tu hạnh đầu đà, được rất nhiều người biết đến, nên gọi là Đại Ca Diếp, để phân biệt với ba vị Ca Diếp cùng thời đó là Hợp Lực Ca Diếp, Đồng Vữ Ca Diếp, Đồng Nữ Ca Diếp, vân vân. Cho nên đây là chúng ta nói sơ sơ đó, giới thiệu về ngài Ma Ca Diếp, để quý vị muốn giàu có đúng không? Đó, ngài giàu có hơn chúng ta rất nhiều, ngài xả luôn. Vì xả, thật ra ở đây chúng ta nói như ngài, quý vị xả hết cũng được không? Xả hết thì học mà thần tài ở thế gian, người ta thờ thần tài ở Trung Quốc, thần thờ thần tài chính là gì? À, Phạm Lãi, quý vị biết Phạm Lãi không ạ? Phạm Lãi cái câu chuyện rất là nổi tiếng là thần tài đó. Ở nước Việt thời Xuân Thu, nước Việt đó không phải nước Việt của Việt Nam, có bộ phim gọi là Vượt Việt, Việt Vương Câu Tiễn đó quý vị. À, thì đó có người dựng nước Việt Vương, thì lúc đó có người hộ trì gọi là Phạm Lãi hộ trì cho người bạn mình, tới khi mà thành công rồi, dựng nước được rồi đúng không ạ, dựng nước được rồi thì thấy ôi cái con người này có thể là gì. À, câu tiễn thì có thể cùng hoàn nạn nhưng không có cùng chia hưởng phước được, cho nên thôi trốn đi chắc ăn, thôi dẫn vợ mình là Tây Thi trốn đi, trốn đi đổi họ lại đó, đổi tên đổi họ lại, bây giờ đi buôn bán nhỏ, buôn bán 3 năm thì phát tài, phát tài xong thì xả hết tài và cho hết tài sản đi còn lại ít thôi, bắt đầu buôn bán nhỏ lại lần nữa, rồi là 3 năm sau lại phát tài nữa, rồi là phát tài giàu sang, rồi lại tặng cho hết, bố thí hết rồi làm lại. Cho nên 3 lần như vậy gọi là tam tụ tam tán, 3 lần tụ tài, 3 lần tán tài, tán tài là cho hết, cho nên mới gọi là được người đời sau thờ gọi là thần tài. Bây giờ không biết thần tài là ai thì đúng là thần tài vậy nữa, thần tài có nghĩa là có thể làm chủ tài sản, có thể muốn giàu thì giàu, muốn nghèo nghèo, mà bố thí như vậy tinh thần vậy. Cho nên bây giờ không biết là đi thờ ông thần tài, vô thờ lại chúng thần tài cho con đó. Muốn được thần tài, muốn giàu sang thì đó, bố thí đi, học ngài thần tài Phạm Lãi đi. À, cho nên là thời nay mê tín quá, mê tín không biết nguyên nhân, không biết gốc gác. À, muốn được giàu sang thì bố thí nhiều lên, cho nên ai nghèo cố gắng bố thí. Nhiều người nói cái con nghèo quá làm sao bố thí, hồi xưa hòa thượng nghèo hơn quý vị nữa, hồi xưa đại sư chuyên gia dạy hòa thượng hay bố thí từ 1 đồng một cắc đi, 1 hào đi, bao bố thí vậy đó. Giống như bây giờ Việt Nam mình đồng tiền mất giá rồi, mình bố thí không được, mình không có được mấy triệu để bố thí, mình có 50 ngàn đó, mình có thể có 100 ngàn dễ dàng đúng không, bố thí được, bố thí những cái tiền như vậy. Nhưng mà nhiều gọi là tích tiểu thành đa, và trong bố thí là gì, lụng theo gì quý vị, lụng theo tâm không lụng theo ít hay nhiều. Quý vị bố có tiền, ví dụ như quý vị hưởng trợ cấp thất nghiệp gì đó, quý vị làm lụng gì chứ, quý vị 1 tháng quý vị có 2 triệu đồng, quý vị bỏ ra 1 triệu quý vị bố thí, à, làm ân tống gì đó vân vân, thì quý vị 50% như là tài sản quý vị xài hết 50% bố thí của quý vị. Còn cái người kia người ta làm 1 tháng 100 triệu, à, người bố thí bao nhiêu, người ta bố thí có 10 triệu à, thì có 1 phần 10 à, đâu vậy ai hơn, à, ai hơn ai, chắc chắn quý vị hơn người ta, cho nên nhân quả rất công bằng. À, và lượng theo tâm nữa, người bố thí 2 người cái ông này như bà kia tới cùng vô cúng dường bố thí bao nhiêu đó, đó cùng đi từ thiện bao nhiêu đó, số tiền giống nhau nhưng mà tâm người là lớn, tâm cô kia nhỏ, cầu phước báo cho gia đình. Còn người kia như trong kinh Địa Tạng dạy, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10 đó quý vị. À, bố thí nếu mà hồi hướng trong nhà mình thôi vân vân thì chỉ được hưởng quả vui trong ba đời thôi, nhưng mà nếu mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh rồi khắp pháp giới chúng sanh thì ôi phước báo đó vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Cho nên người đời nay không có học giáo pháp của Phật, hiếu học giáo pháp Phật cho nên không biết bố thí, không chỉ không biết bố thí mà không biết hồi hướng, không biết mở tâm, cho nên bố thí nhiều mà được quả báo ít, bố thí nhiều thậm chí hòa thượng nói có khi bố thí còn tạo tội nghiệp. Vì sao? Cái nơi đó tà pháp, quý vị bố thí cúng dường của cái nơi tà để góp pháp tà nó lưu truyền tội nó nặng hơn nữa, mai mốt người ta đọa địa ngục mình cũng chắc cũng có phần. Vì sao? Nó tà pháp mà, người ta diệt Phật pháp mà, người ta sửa đổi kinh điển, người ta làm những điều sai trái như thế mình ủng hộ người ta nguy hiểm, cho nên là phải có trí huệ. À, đó là gì mà bây giờ muốn có trí huệ làm sao? Trí huệ từ đâu? Trí huệ là gì? Tu pháp bố thí. Pháp bố thí là sao? Pháp bố thí là đem Phật pháp giới thiệu cho người ta, tính mình tu đó, mình nghe pháp cũng là bố thí pháp đó, mình nghe cho mình á, mình vừa nghe pháp mình giới thiệu Phật pháp, danh chánh pháp cho người ta, truyền bá Phật pháp, bố thí Phật pháp đó, đó là bố thí pháp. Rồi khi muốn khỏe mạnh sống lâu thì sao? Bố thí vô ý. Bố thí vô ý là sao? Là phải giúp cho người ta được an vui, giúp cho chúng sanh khác được an vui. Bằng cách nào? Ví dụ như người ta đau khổ, mình khuyên cho người ta vượt khỏi đau khổ, đó là bố thí vô ý. Rồi người ta đang khổ thì mình giúp cho người ta khỏi lo đau khổ vân vân. Rồi chúng sanh nó sắp chết, cứu chúng sanh gọi là phóng sanh. À, chứ không phải mỗi phóng sanh không nha quý vị, giúp người cũng được, cũng là bố thí. Cho nên có khi một lời nói có thể khiến cho người ta đi tự sát, đó là gì? Đó là quý vị không bố thí vô ý, quý vị đó là khủng bố. Nhưng một lời nói có thể khiến người ta từ con đường cùng, người ta trở lại trở thành một người bình thường, có thể sống có ích cho cuộc đời đó. Đó là gì? Bố thí vô ý đó, khỏe mạnh sống lâu đó. Cho nên phải có trí huệ nha, mà không có trí huệ thì sao? Học pháp, ráng học pháp đi, ráng tu hành đó, thì có trí huệ. À, bố thí kia nó tăng thêm, nó giúp thêm đó. Và quý vị thấy không cần, nên nói chung là mình cứ làm đi, làm theo thời gian tự nhiên nó được thôi. Quý vị thấy hồi xưa thiền trang ai mà quen biết thiền trang từ đầu, hồi mới đầu tặng mấy nghe pháp tặng mấy cái thôi, mới hồi đi xuất gia mấy năm đầu tặng mấy cái cũng đã khó khăn, lâu lâu mới gom được được mấy trăm ngàn không đâu, mấy triệu chứ, chừng 2-3 triệu gì đó là mua được mấy cái máy pháp, chứ mấy cái pháp mà hồi đó 300 mấy ngàn một cái, mình không biết mua chỗ gốc nữa, mua ở đâu xa xôi 300 mấy ngàn cái, có thể nhớ nữa 300 mấy ngàn cái, mua được 10 cái 3 triệu mừng lắm, mà tặng được 10 người chứ mấy, để tặng được 10 người rồi. Và tới đầu tặng từng năm từng tháng, tặng 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 dần dần, quý vị thấy bây giờ cái quỹ an tâm mỗi lần tặng bao nhiêu, 100 mấy chục triệu đó. Mà tiền đó đâu, tiền đó đâu không biết từ đâu tới nữa, mỗi người gửi ít ít đó. Nó vừa rồi thiền trang thấy danh sách còn dài quá, 800 mấy chục người thôi thì gửi luôn, còn bao nhiêu có bao nhiêu tiền, thiền trang thấy ô trong tài khoản mình cũng có tiền mà bỏ ra làm luôn đó, cho nên là gửi hết luôn danh sách được đó đó, và rồi âm luôn quỹ, rồi âm luôn cũng được không sao, từ từ tính đó. Đó là vậy, đó là mình cứ làm đi, hãy làm là từ từ thoải mái và phước báo nó lên, phước báo lên, đời sống tu hành nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mình có cố gắng đó. Rồi cái nhiều người muốn kêu con không muốn cái phước ở trong hồng trần, gọi là hồng phước, con không muốn, mà con chỉ muốn thanh phước. Muốn thanh phước thì sao? Hỗ trợ người ta tu hành đó. Bây giờ cái quý thầy quý đâu có cái cô nào khó khăn cần lập thất rồi đó, quý vị ủng hộ. À, quý vị sẽ được phước giúp cho người ta ở trên núi cao, nơi nào thanh tịnh giúp cho họ, rồi giúp cho những người khác tu hành vân vân. Như hôm bữa hôm kia có cái cô đó, cô nhắn tin, cô đó thì cô quen biết Thiện Trang lâu rồi, cô nói cái đạo tràng cô bây giờ rút về ở trên núi rồi đó, cô chụp hình cho cô gửi, đúng là cũng cũng khổ hạnh lắm, cũng tốt lắm đó. Đó là một cái đạo tràng nhỏ nhỏ, cũng không có xây, cũng không có hành tráng gì, gỗ không à. Đó, rồi ở trong đó hình như có 10 người niệm Phật, nghe pháp, mỗi ngày nghe pháp hình như cũng được 6 tiếng hay 8 tiếng gì đó. Còn lại niệm Phật, tịnh khẩu hết, không cho nói chuyện, thu hết điện thoại. Đó, nghe vậy thôi, nhóm vậy thôi, một số người ở Hà Nội đó. Đấy, có gì đâu, thắng là thành công rồi. Nếu mà duy trì như vậy và sửa đổi lỗi lầm, sám hối, nghe pháp, nghe những bộ hòa thượng lại, nghe đó, thế thôi. Tu hành 10 người thôi mà quyết tâm, đa số là gì, không xuống núi nữa nè. Ít đi xuống, đừng có đi về thăm nhà, đừng hỏi con cái làm sao, đừng hỏi gì hết, không biết chuyện gì thế gian. Bảo đảm quý vị ở đó 5 năm chắc là vãng sanh có phần. Tại sao? 5 năm không tiếp xúc bên ngoài, chỉ có Phật Pháp và Phật Pháp. Không nói chuyện lung ta lung tung, không có gọi điện thoại đi đâu, không có sử dụng mạng, chỉ có Pháp thôi. Phật Pháp và Phật Pháp, niệm Phật rồi thì 5 năm tâm người ta sẽ thanh tịnh xuống, vãng sanh tự tại là có. Thậm chí biết trước ngày giờ có 10 năm như vậy. Người dở dở 10 năm, người khá khá 5 năm là được. Thậm chí người khá hơn 3 năm thành tựu. Đó, nên làm như vậy đó. Quý vị có phước báo quý vị làm vậy, tiễn mộ đồng tu. Mà đạo tràng nhỏ như vậy chả ai thèm dòm ngó đâu, không có ai gây khó khăn đâu. Còn quý vị dùng cái đạo tràng lớn quá, đạo tràng đông người, mấy trăm người, mấy ngàn người, thì gọi là đào tạo gà công nghiệp thôi. Mà thấy thấy đó là đạo tràng mà rộng, đông người lên mạng, người ta thấy nhiều quá, bắt đầu người ta cúng nhiều tiền vô đó, tiền vô nườm nượp, mà gọi là gì, tích tài thì tán đạo đó, tích tài tán đạo, hòa thượng ấy nói rồi gì, tích tài thì sao, họa tới. Mình giữ nhiều tiền quá mà, tiền nó không phải của mình mà, tiền nó của thiên hạ, người ta cúng dường vô mình không kịp xài, mình không có chi ra, cho nên cũng sợ lắm. Nên Thiện Giang cái thấy ôi tiền vừa rồi cái quỷ, hai cái quỷ kia âm rồi, quỷ ủng mấy ấn tống mấy pháp với phiên dịch âm rồi, nhưng mà còn quỷ kinh sách còn nhiều, nhưng mà đợt này in thôi, tranh thủ in sách mấy bộ sách đi đó, in nó có giấy phép là in 4.000 quyển kinh Vô Lượng Thọ song ngữ rồi, chuẩn bị in đó. Đó, mà in đẹp hơi tốn nhiều tiền chút, không biết hôm qua hình như báo 60 mấy ngàn quyển hay sao đó, thì đó rồi nó là in 4.000 quyển. Rồi tiếp theo đó, sẽ in tiếp kinh A Di Đà Quán Hội Tập, thì không quên luôn, hồi đáng năm năm ngoái in rồi, mà năm ngoái vô dịch Covid cái quên luôn, không có ai nhắc cái thời quên luôn. Thấy, thấy bên năm nay có người nhắc, ủa thầy chưa chưa in hả, thì đang cái ồ đúng rồi chưa in nữa à, thì để năm nay in, bây giờ chuẩn bị dò lại một lần rồi in đó. Rồi định sẽ in thêm một cái bản như có thể in Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú phẩm 24, phẩm 25 là dịch xong rồi đó. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 xong rồi, phẩm thứ 6 mai mốt đợi vài tập nữa xong mình sẽ in những phẩm đó ra cho mọi người có sách để đọc đó. Thì mình in chút là không, thật ra không có bao nhiêu tiền, không đủ đó. In khởi nó hết sạch đó, không có gì đâu, tại không in thôi, in hết rồi. Mà tiền đó là tiền của người ta, không không nên giữ lâu đó. Còn phiên dịch đó cứ giúp cho mọi người đó, hiện nay có hai người, một cái chú là vô phiên dịch sau này là 1 tháng dịch được 10 tập. À, 10 tập là 20 triệu, vì trả 2 triệu một tập Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú hay là Hoa Nghiêm á, đang dịch Hoa Nghiêm. Còn có chú kia hình như trước kia cũng đi làm, bây giờ nghỉ làm luôn, về nhà dịch luôn. Dịch 1 tháng cũng được hai à, cũng 10 tập là 20 triệu, chắc là hơn nên đi làm bên ngoài, cho nên là về bỏ luôn, chắc đi về nhà dịch luôn. 1 tháng là hai người đó là 40 triệu rồi, trả hai người 40 triệu rồi, cho nên quỷ nó âm là vậy đó. Ok, kệ cứ làm đi, Phật Bồ Tát cho sao lo đó. Cho nên Thiện Giang đó không có việc lo gì hết, mình thật sự phát tâm cho hộ trì cho chánh pháp đi, mình làm đi, tự nhiên á phước báo mình lên, thì có thể đời sau giàu có, nhưng mà ta không cầu được giàu có kiểu đó, giàu có chi về Tây Phương Lạc. Còn đời này nếu như chúng ta có phước báo nó lên thì tự nhiên đời sống thay đổi, tự nhiên mình có phước, mình ở trong môi trường nó thanh tịnh, mình tạo cho người ta thanh tịnh, mình sẽ được thanh tịnh. Đó, cho nên quý vị thấy hồi xưa Thiện Trang mới đầu ở xuất phát đâu, ở cái chùa, ôi cái chùa nơi sư phụ ồn ào, ôi nóng bức, ồn ào nhỏ, mà bên cạnh thì có cái lò làm sắt, nó kêu ù cả tai đó, người ta hát mỗi lần đêm, người ta hát nhạc sống, hát cái gì đó là rầm rầm trời, không ngủ được, rung cả cái bức tường đó. Xong rồi thời gian sau cũng khá hơn, tới nơi khác đỡ hơn chút, yên tĩnh không, người ta lâu lâu mới hát karaoke một lần nhưng vẫn ồn. Rồi dần dần ấy, sau đó là bắt đầu đi đến càng về sau thanh tịnh hơn chút, càng về sau thanh tịnh hơn chút, cứ theo thời gian nó chuyển. Nó là gì? Theo thời gian mình chuyển, phước báo mình nó lên, tự nhiên nó đổi rồi. Gọi là gì? Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Cho nên quý vị muốn được tốt lành, ráng tu đi, tu cho tốt, cảnh giới tâm mình lên, phước báo cũng lên. Khi mà tâm mình lượng mình rộng rồi, lượng lớn thì phước lớn, làm việc gì cho dù nhỏ cũng phước lớn. Phước lớn rồi tự nhiên quý vị có phước rồi, đất đó nó sẽ chuyển thành đất phước. Còn nếu đất đó nó không chuyển thành đất phước được, quý vị tự động sẽ chuyển tới nơi có đất phước. Đó, cho nên muốn thanh tịnh tu hành hay ráng tu đi. À, tu bên cái gì mình đã gọi là phước huệ song tu, có phước rồi à, phải ráng làm phước nhưng mà phải có tu huệ. Còn nhiều người lo tu phước không à, không tu huệ, lo đi từ thiện đó làm gì đó mà hồi thì sao, cái phước nó có, cái huệ không có, học pháp không vô nổi, vô niệm Phật không niệm Phật nổi, niệm chút cái gục gà gục gật ngủ, nghe pháp cũng ngủ luôn, thì sao thiếu huệ, không có huệ. Cho nên là nghe pháp không vô, mà không có huệ thì sao, không ra khỏi sanh tử vì thiếu huệ. À, quý vị nhớ để rõ nha, câu chuyện lúc trước thì ngăn kể rồi là gì, à, tu huệ không tu phước la hán bưng bát không, tu phước bất tu huệ à, cái gì à, đại tượng quải anh lạc, tức là con voi lớn mà quải đeo được cái chuỗi anh lạc thôi đó, đó. Hai anh em đời trước phát nguyện, người bị phát nguyện là tu phước à, người lo tu phước không giữ giới, không có lo giữ giới gì hết, không có tu tu thiền định, người, cho nên đời sau trở thành con voi à, giàu có thì giàu có nhưng mà là con voi. Còn ông anh á, thì tu huệ không tu phước, lo suốt ngày thiền định giữ giới cho nghiêm minh vô, cho nên đời sau khi tới thờ Đức Phật, gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì một người đắc đạt quả A La Hán, đi rất thật khó khăn, ít ai cúng dường. Người thì sao? Người em tệ hơn, đọa làm gì? Con voi đeo anh lạc. Vậy thì quý vị thấy ai ngon hơn? Hả? Quý vị thấy ai ngon hơn? Tu phước ngon hơn hay tu huệ ngon hơn? Thì chăng nói tu huệ làm A La Hán đói khổ cũng được, đói khổ con đời đó nữa thôi, ra khỏi sinh tử hồi còn tốt hơn. Cho nên thà tu huệ nhiều, không thà chấp nhận phước ít. Nên quý vị thấy thiền gia vẫn là ưu tiên tu huệ đó. Không biết sao nhưng mà thiền gia nó mặc dù phước huệ song tu nhưng mình vẫn chấp lấy tu huệ nhiều hơn. Tu huệ là cái gì? Phải giữ giới, phải tu định à, phải nghe pháp, phải học pháp, phải niệm Phật, đó là tu huệ. Tu phước là gì? Giúp đỡ người ta đó, bây giờ khó khăn bão lũ lụt thì giúp, tùy cơ khó năng bao nhiêu giúp bấy nhiêu đó, giúp 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 vân vân, rồi lưu thông kinh điển rồi vân vân, đó là thuộc về tu tu phước. Thì làm vậy đi thì tự nhiên phước báo mình lên đó. Chứ không không làm mình nói trên miệng không, có nhiều người hay lắm, thì ra thấy có nhiều đồng tu cũng hay lắm, suốt ngày lên mạng đăng pháp khí thế, nhưng mà cái đời sống họ không thay đổi. Vì sao? Họ không làm. Pháp thì nói nhưng pháp thì truyền, nhưng gì truyền ở trên giấy thôi, chứ còn làm không làm, chẳng bao giờ bỏ ra đồng nào để ấn tống kinh điển, chẳng có ấn tống mấy nghe pháp thì không làm gì hết, không có không tặng gì hết, không có làm gì cả. Cho nên thời tu hành thời thời gian sau thật sự mình nói cái đó là hành thế trí biện thông, tu nó không đắc lực, nó thiếu cái hành trì nữa, và thiếu cái tâm gọi là cung kính cầu pháp, thiếu cái tâm cung kính để học Phật pháp. Đại sư Ấn Quang nói phải chỉ cầu được trong sự cung kính, nếu thiếu sự cung kính mà học mà thiếu sự cung kính thật sự mình nói không có đạt được lợi ích. Rồi, Đại sư Ấn Quang còn nói là gì, một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Người đời nay hòa thượng nói là gì, người đời nay sở dĩ không có thành tựu là gì, thiếu cái sự cung kính họ à, một cái phần cung kính chắc là chỉ có nửa thôi, một nửa phần cung kính thôi, tức là 100% thì họ có 5% thôi. Hòa thượng nói ngài cũng có cũng khá, ngài cũng có được khoảng 70 phần cung kính, tức là 7 phần cung kính, cho nên ngài có chút thành tựu thôi, một chút thôi đó. Thì chúng ta cứ thế, cho nên người cung kính thì sẽ học pháp cung kính, pháp của Phật mà, pháp của chư tổ mà, đúng không đó, rồi mình sẽ được lợi ích. Nhiều khi người giảng không được lợi ích nhưng người nghe người làm người được lợi ích, nó có nhiều, nhiều nhìn nhiều lắm, nhiều tấm gương lắm, nhiều người giảng 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 một hồi đi đâu đó, lạc đâu mất tiêu, nhưng mà người đi sau đó, người nghe pháp, người đệ tử đó vân vân đều có thành tựu. Vì sao? Vì thành tựu vì họ cung kính, họ học thật lòng, họ thật sự học, họ thật sự làm đó. Còn người nói được không làm được thì người đó thật sự là không có trí huệ à, chỉ nói thôi, đó là thế trí biện thông nói, hoặc là một chút cái thế trí của thế gian, nên không có đạt được nhiều lợi ích. Là thậm chí nếu mà lấy Phật pháp để làm cho gì gọi là tô điểm cho mình thế gian, cho có mác nổi tiếng, cho cái mác giàu có vân vân, thì đời sau vô địa ngục à. Đó là gì? Trong 100 quả báo của niệm Phật à, của ngài Từ Vân Quán Đảnh đã soạn trong chú giải của Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, quả báo thứ nhất là đọa địa ngục A Tỳ. Vì sao? Hòa thượng nói không hiểu, đi hỏi ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam nói rằng bây giờ niệm Phật nhưng mà tên gì, danh văn lợi dưỡng, để làm cho danh tiếng mình á, và danh văn lợi dưỡng là gì, được có nhiều cúng dường, có nhiều tiền bạc, cho nên cuối cùng đọa địa ngục A Tỳ à, cho nên là đó không thể nào lấy Phật pháp. Ở trong Phật pháp tối kỵ nhất là gì? Tình, sử dụng tình đó, tình cảm để trong Phật pháp phải dùng gì? Lý trí đó. Cho nên hãy phải cẩn thận nha, đó, thời nay mình nhiều khi mình làm sai mình không biết. Rồi trở lại như vậy, bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Rồi, phần tiếp theo như sau: Hữu ca diếp dịch vi quy à, thêm nữa à, chữ ca diếp á, dịch là quy, quy là rùa đó quý vị ha. Chúng ta coi tại sao có chữ quy này. Pháp Hoa Văn Cú Vân, tức là trong chú giải của kinh Pháp Hoa đó, bộ đó tên là Pháp Hoa Văn Cú, nói kỳ tiên đại học đạo à, kỳ tiên chữ kỳ là ngài ấy đã, của ngài ấy à, như vậy là đại từ thay cho ngài ấy, tức là ngài ca diếp. Tiên, tiên đây là tổ tiên à, chữ tiên là tổ tiên nha, cái không phải tiên, tổ tiên của ngài á à, tổ tiên của ngài. Rồi chữ đại là đời à, hay là thế hệ dòng dõi, tức là dòng dõi của thế hệ của tổ tiên của ngài. Đấy. Học đạo à, linh quy bối tiên đồ dị ứng à, thì tại sao ở đây giải thích là dòng dõi của ngài á, tổ tiên của ngài Ca Diếp á, mà khi học đạo á, học đạo mà lúc đó thấy có được con rùa linh à, gọi là rùa thiên á à, linh quy tức là rùa thiên à, nó phụ, tức là nó vác cổng, nó đội được một cái tấm đồ bản, tấm bức tranh đồ, là bức tranh tiên à, bức tranh của tiên á, mà để chữ dĩ là lấy, mà để lấy là gì, ứng, ứng là cho tặng, tức là có một con rùa nó đem tặng cho một bức tranh đó. Đó là thế hệ tổ tiên của ngài học đạo, và học đến mức độ có con rùa, rùa thiên nó đội bức tranh đó, nó tặng luôn đó. Thì cái chữ này là vậy đó, tùng đức mạng tộc, từ cái đức đó mà đặt tên cho họ. À, chữ mạng này là đặt tên cho họ, tức là họ của dòng họ của ngài đó. Là tại sao có cái chữ họ là rùa đó à, là ca diếp á, thì đó là lý do là từ cái dòng họ của ngài tu được như vậy, cố văn quy thị, cho nên mới gọi là họ rùa à, họ rùa đó, họ quy á, cho nên dòng họ của ngài ca diếp. Cái chi tiết này quý vị lưu ý nha, ở đây cái dòng này á, quý vị nào mà cầm cái bản chú giải á, là người ta dịch là gì, người ta dịch là gì đó à, bởi vì đời xưa đó, đời trước mình học đạo được cảm ứng rùa linh gì đó, thì cái quý vị đó là học, người ta dịch thì sai nha. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có giảng rõ ràng, ở ngài nói là đây chính là gia đình của ngài, dòng tộc của ngài á, chứ không phải là tổ tiên của ngài học đạo, chứ không phải là đời trước đâu. Người ta không hiểu cái chữ tiên nè là tổ tiên nè, rồi chữ đại này là gì nè, nó không biết. Đời trước thì lai sanh cho rồi, chứ rồi còn tiền thế cho rồi, cho nên là dịch nó sai ý á. Nên cái quyển chú giải có người hỏi con có thể dùng để coi, để đối chiếu với bản của thầy giảng không, thì nó nói có thể, nhưng có vài chỗ. Thứ nhất là không giống ở chỗ là hòa thượng có thêm cái phần chú thích của hòa thượng vô, nên nó có thêm một số. Thứ hai là cái bản dịch đó nó trật với cái lời giảng hòa thượng, tức là nó trật, người ta không có rành gân cổ cho nên nó trật, cho nên quý vị tham khảo thôi. Chứ hồi một hồi rồi cái nghi ngờ, ủa vậy ai đúng, thầy Thiện Trang đúng hay cái bản đó đúng à, thì quý vị nên nhớ. Thì những cái chỗ nào khó thì ra tra tra cái lời giảng của hòa thượng trong các bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú rồi, cho nên hầu như nó không sai đâu đó. Vậy nên nhớ vậy đó. Và Thiện Trang là dịch Hán cổ, cấu trúc Hán cổ từng chữ, cho nên là rất ít thêm từ, và nói chung là phải nói là tương đối chính xác, tất nhiên có sai sót trong đó. Như vậy đó là ứng được đấy. Tiếp tục như vậy, Thiện Trang xin đọc từng đoạn đó ha. Thêm nữa, chữ ca diếp dịch là quy, tức là rùa. Trong Pháp Hoa Văn Cú nói, thế hệ tổ tiên ngài học đạo, rùa thiên đội bức tranh của tiên đem tặng cho, tức là đem tặng cho tổ tiên ngài. Từ đức mà đặt họ, tức là từ đức của dòng họ đó mà đặt họ, nên gọi là họ là quy à, nên gọi là họ quy. Nên là họ quy là họ rùa đó. Tại sao là vậy đó? Tại lấy cái đức đó được rùa thiên nó tặng. Hữu văn ẩm quang à, lại nói là ẩm quang, ẩm là uống ăn á, uống ánh sáng, quang ánh sáng. Nhân ư tỳ bà thi Phật thời à, tức là lúc đó bởi vì ở trong cái thời Đức Phật tỳ bà thi à, vi giả kim sư à, vi giả kim sư à, chữ vi á, là làm một cái vị giả, cái giả là đúc 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 cái thợ đúc á, kim đúc vàng á, vàng hay là kim loại đó, người thợ đúc vàng kim loại. Còn chữ sư đó là người, ngoài nghĩa thầy ra, ở đây cái chữ sư này cần tìm cái nghĩa là chuyên gia, nghĩa chuyên gia là chuyên môn, tức là một người rất là chuyên gia, một bậc chuyên gia về cái thợ đúc kim khí à, kim khí đó là làm cái đúc sắt, đúc vàng, đúc đồng gì đó đó, trong trong thời Đức Phật Tỳ Bà Thi nha. À, đây là nói là thời, trong thời đó của thời thi, ngài Ma Ha Ca Diếp là một người như vậy, một người thợ rất là giỏi về đúc đúc kim khí, như đúc đồng, đúc sắt gì đó, đúc vàng đó. Giữ nhất bần nữ cùng với một người nữ nghèo à, một cô gái nghèo kỳ cộng dĩ Quỳnh Kim à, cùng nhau lấy vàng rồng à, lấy vàng thạch á, trang nghiêm Phật tượng à, trang nghiêm làm cho đẹp tượng Phật. Từ tự chữ này là tự, là từ đó, tự nhĩ dĩ lai là từ đó về sau, từ đó đến nay đó. Cửu thập nhất kiếp là 91 kiếp, thân như Quỳnh Kim hay là Hoàng Kim, thân thì có thân của hai người đó luôn à, thân của ngài Ma Ha Ca Diếp á, giống như vàng kim. Quang sắc và hoảng diệu, tức là ánh sáng thì chói lọi, chói sáng. Tiếp theo là yểm tế dư sắc, yểm có nghĩa là che lấp, tế cũng là che lấp, nó che lấp hết đi các ánh sáng khác, các màu sắc khác. Cố danh ẩm quang, cho nên nó nói là ẩm quang à, tại sao là uống nó mất ánh sáng á, nó nuốt mất ánh sáng à. Chữ ẩm chỉ thôn, ẩm chỉ thôn, cái chữ thôn này là được tiên thôn đạm á, đâu quý vị, ở trong cái chữ trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thôn là gì, thôn đạm là gì, ăn nuốt á, điệt tương thương, thôn đạm tức ăn nuốt lẫn nhau á, chữ thôn này nè đấy, tức là ẩm chỉ là nuốt nè, thôn là nuốt. Quang nuốt chư sắc à, quang thôn thôn chư sắc, tức là cái ánh sáng á, nó nuốt hết các ánh sáng khác, cái màu sắc khác, tức là nó toàn là nó biến thành màu rạng hết, màu sắc khác biến thành vàng. Tức ẩm quang nghĩa, tức là nghĩa của chữ ẩm quang. Đấy, Thiền Trang sẽ đọc lại cái phần này, rồi Thiền Trang nói cái chữ công án này à. Tiếp theo, thêm nữa gọi là ẩm quang bởi vì ở thời Đức Phật Tỳ Bà Thi làm vị chuyên gia đúc kim khí cùng với một người cô gái nghèo, cùng và dùng vàng rồng trang nghiêm tượng Phật, tức là trang điểm làm cho tượng Phật trang nghiêm. Từ đó về sau suốt 91 kiếp, tức là trải qua 91 kiếp, thân như vàng rồng, ánh sáng rực rỡ, che lấp màu khác, nên gọi là ẩm quang. Ẩm chỉ là nuốt ánh sáng, nuốt các màu sắc, tức là nghĩa của ẩm quang. À, như vậy quý vị hiểu rất rõ đúng không? Câu chuyện này rất nhiều người biết đúng không? Thiền cha hình như cũng đã kể rồi, tức là trong đời quá khứ, trong thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là cách đây 91 kiếp trước. Thì Đức Phật Tỳ Bà Thi là một trong 7 vị Phật của thời hiền kiếp, không phải thời hiền kiếp mà cái 7 vị Phật quá khứ mà hay thường được nhắc. Thì Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời trong thời kiếp 91 kiếp trước rồi. Tức là 91 lần trái đất thành trụ hoại không á, có cho như 91 kiếp cũng không hẳn như vậy. Tại vì căn cứ vào các đức Phật thì 91 kiếp này không phải đại kiếp. 91 kiếp này là 91 tiểu kiếp, tại vì thiền căn coi trong luận đại trí độ thì cái kiếp đó chính là tiểu kiếp thôi. 91 tiểu kiếp về trước, lúc đó có đức Phật ra đời gọi là Tỳ Bà Thi. Thì hình như là trong thời tượng pháp thôi, chắc không phải thời chánh pháp. Thì khi đó có một cái ngôi chùa có một tượng Phật thì bị hang ố rồi đó, thì có cô gái đó nghèo lắm, cô gái đó nghèo lắm thì muốn cho tượng Phật mình trang nghiêm lại, nhưng mà số vàng của cô không có đủ, tiền ít quá, thì cô mới tới nhờ cái vị thợ đúc vàng đó và kim khí ấy. Đấy. À, là thôi bây giờ giúp tôi làm trang nghiêm tượng Phật. Thì thấy không đủ thì thôi ông phát tâm thêm đi, thấy cho đủ thì ngài mới phát tâm thêm nữa cho đủ. Hai người làm trang nghiêm, tức là làm trang trí lại cho đẹp tượng Phật đó. Thì hai người sau đó là cũng hình như nó là thành vợ chồng đó. Và nhưng mà hai người đều tu đạo hết, cho nên nguyện là thôi đời đời sau này cũng làm vợ chồng với nhau, nhưng mà không là vợ chồng kiểu đúng cái nghĩa vợ chồng, mà chỉ là làm nghĩa, vợ chồng trên danh nghĩa thôi, để mà hỗ trì nhau tu cho khi chứng quả là A-la-hán đó, giải thoát sanh tử. Sau đó thì quý vị biết là sau đó thì trải qua suốt 91 kiếp đó, thì là thân sinh ra của hai người đó luôn luôn có màu vàng trên thân. Thì đến cái kiếp cuối cùng là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là 91 kiếp sau, thì tôn giả Ma Ha Ca Diếp, câu chuyện này dài quá kể không biết còn giờ không, nên thôi kể luôn nha. Cái tôn giả Ma Ha Ca Diếp sanh vào gia đình giàu có đó, và cái ngày lớn lên ngài chỉ muốn đi tu thôi, mà chưa biết giáo pháp của Phật, ngài chỉ muốn đi tu thôi. Rồi lúc đó thì ngài mới đưa ra một điều kiện là để mình không lập gia đình á, là kêu nếu như hãy làm cho một cái tượng hình người nữ rất là đẹp như vậy nè đó, mà nếu như ai có người nữ nào mà khiến cho cái tượng này mất hết màu sắc đó, khiến cho tượng này xấu đi đó, thì tôi mới lấy người đó đó. Nói ra điều kiện vậy là coi như gia đình ngài cũng tạc tượng ra khi thua, là không có cách nào làm gì, có kiếm cô gái nào như vậy. Nhưng mà không ngờ có một cô tên là Diệu Hiền, cô đó cũng vậy, cũng lớn lên cũng không muốn lấy chồng vậy, nhưng mà cũng tu như vậy, cũng có cái ánh sáng vậy. Thì từ bữa đó gia đình của ngài Ma Ha Ca Diếp á nghĩ ra một kế là đưa cái tượng Phật đó ra nơi nào đó để dựng đó, nơi không phải tượng Phật, cái tượng người cô nữ đó, nói là ai mà người nữ nào á muốn lấy chồng á chỉ cần tới gặp cái tượng đó, chỉ cần gặp tượng đó là về linh lắm, lấy chồng được, tuyên truyền khắp thành như vậy đó. Thì lúc đó có nhiều người nữ tới xem hả, nhiều người muốn lấy chồng mà, thì riêng cô này á, cô cũng không có muốn lấy chồng đâu, nhưng mà mấy người kia nói thì cô tới cô xem thử xem đó, tới tượng Phật đó cô xem thử coi cái tượng tượng cô gái đó đẹp lắm đó. Thế mà cô ta thì cũng kêu tôi cũng không muốn lấy chồng, nhưng mà thôi thì tôi có tới tôi coi. Thì cô tới cô coi á, thì tự nhiên cái ánh sáng của cô mạnh quá, thân hình của ánh sáng mạnh quá, cho nên khiến cho ánh sáng của tượng đó bị lu mờ hết đó, cho nên mới gọi là ẩm quang á. À, cô cũng có năng lực đó, thì cô đó là cô Diệu Hiền. À, vì sau đó thì gia đình của mà ngài Ma Ha Ca Diếp á biết được, cho nên là sau đó là tìm được người rồi, tìm được đúng người cho ngài Ma Ha Ca Diếp, cho nên là hết trốn được rồi. Cái qua mới xin hỏi cưới, hai bên đồng ý, hai gia đình đồng ý cưới về. Cưới về thì bắt đầu tới cho hai vợ chồng vô thì hai người cũng muốn tu hết à. À, đâu có muốn chồng vợ đâu, cho nên hai người mới đầu là ở hai cái phòng bên cạnh nhau á. Thì bắt đầu cái không có được, gia đình thấy không ổn rồi, cho nên phá cái tường ở giữa cho hai người ở chung luôn á. Rồi cái không ở chung là người hai cái giường cũng không được, dẹp còn một cái giường thôi. Thì hai người mới nói thôi bây giờ một cái giường thôi, một người ngủ trên người ngủ dưới á, tại vì nói với nhau rồi tôi cũng không muốn lập gia đình, tôi chỉ muốn tu đạo thôi. Đã, thế là lại tiếp tục một người ở trên một người ở ngủ dưới đó. Thì hôm bữa đó có con rắn nó bò vào, nó bò qua cô dị Hiền á, thì nó bò sắp tới người rồi, thì quy định là không được đụng chạm thân thể, cho nên ngày mai cái diếp thì chết, con rắn nó bò tới nó cắn cô này chết. Vậy là lấy cái một cái khúc cây á, thì nó đỡ cái cánh tay lên cho con rắn nó bò qua. Rồi cô ta giật mình nói sao anh nó hứa là không được đụng tới thân thể mà sao bây giờ đụng tới thế này đó, thì tôi thà chết còn hơn. Để tôi đó, thì Maha Ca Diếp mới nói là để tại vì sợ con rắn cắn đó, cho nên là phải thế nào. Cuối cùng là khuyên, tức là nói ra giải thích như vậy, rồi hai người giữ giới như băng như tuyết vậy đó. Đó, sau đó là biết sao, cuối cùng là đi hai người đi xuất gia, sau này cuối cùng đi xuất gia và tiến qua A La Hán hết. Ma Ha Ca Diếp trở thành đại đệ tử của Đức Phật đó. Cho nên là ở đây chúng ta kể câu chuyện đó cho mọi người hiểu ha. Ở trên mạng, trên YouTube bữa nay quý vị báo là gì, trên mạng mạng bên con kém, không có phải mạng mình kém đâu mà không biết mạng bữa nay sao nó kém. Thì nhân coi lại coi nãy giờ đang vào cái mạng gì mà sao nó lại kém như thế. Đúng mà, biết có ai vào mạng này không? Chắc không. Nên quý vị thông cảm ha, tại vì những cái mạng này thì Thiện Trang cũng không có cách nào, bữa nào hên xui, bữa nào thời tiết tốt thì mạng nó tốt, còn mạng bữa nào thời tiết nó xấu thì tự nhiên mạng nó cứ giật nó lắc. Nên quý vị thông cảm, nếu quý vị coi không được thì quý vị coi lại. Thiên Trang có đăng lại trên kênh khác nữa, quý vị coi lại cũng được. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục nha. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Rồi, tiếp tục. Chữ Tôn giả. À, Tôn giả là ngài Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Đầu đà hạnh đệ nhất, tức là hạnh đầu đà đệ nhất là bạn là số 1 á. Đầu đà giả phạn ngữ. À, hạnh đầu đà là gì? Là tiếng Phạn. Thử văn đậu tẩu hoặc văn đào thải. À, thì đây thiếu chữ đạo văn nè. À, tức là nói là gì? Ở nơi đây đầu đà là tiếng Phạn. À, nơi đây tức là nước ta đó. À, thì dịch là hay là nói là gọi là đậu tẩu, hoặc là gọi là đào thải. Chữ đào thải là nghĩa đào thải luôn á. À, dĩ thập nhị hạnh đào thải trần lao phiền não, là dùng 12 hạnh để đào thải đi cái phiền não của trần lao, tức là những tham sân si mạn nghi vân vân. À, dùng 12 hạnh đó để đào thải đó. Cái chữ đậu tẩu hay là chữ đào thải đều có nghĩa giống nhau, có nghĩa là đào thải ra là loại bỏ đi, loại bỏ đi những cái xấu thì gọi là đào thải. Thập nhị hạnh giả, tức là 12 hạnh đó là 12 hạnh đó là gì? Nhất trụ A Lan nhã, tức là tịch tỉnh xứ, tức là sống ở nơi A Lan nhã hay là nơi là tịch tỉnh đó. Trong 12 hạnh đầu đà, quý vị biết là ngày Ma Ha Ca Diếp ngày tu có 12 hạnh. 12 hạnh đầu đà thì đầu tiên là ở cái nơi phải là nơi A Lan Nhã. Nơi A Lan Nhã là nơi mà tiêu chuẩn ngày xưa là tiếng bò rống đó, tiếng bò kêu không nghe, nơi đó vắng lặng đó, nơi tịnh xứ tức là vắng lặng, thì đó là A La Nhã. Chứ không phải bây giờ ở chùa vô ngay giữa chợ ha, cái chùa ở trong chợ đó không phải A La Nhã. A La Nhã phải là đầu tiên là trên tướng đó, trên tướng là nơi phải thanh tịnh, cho nên bây giờ nhiều cái chùa không có A La Nhã luôn đó. Mình phải kiếm nơi nào vắng vắng lúc đó, mà bây giờ khổ lắm, thời nay cũng thiếu phước, nhiều khi vô chùa cũng không có ai thanh tịnh, ầm ầm luôn. Rồi đó là hạnh thứ nhất. Nhị, thường hành khất thực, chữ thường là luôn luôn, luôn luôn hành trì khất thực. Khất thực tức là bưng bình bát đi siêng năng, tức là hạnh này á khác với đệ tử Đức Phật thời đó. Tức là đệ tử Đức Phật, cái Đức Phật á không có hành cái hạnh này, chỉ có ngài Ma Ha Cái Diếp mà một số người thôi, tức là đi chỉ đi khất thực thôi, không có nhận cúng dường. Ví dụ như là ngày hôm đó có gia đình thỉnh mời trai tăng thì ngài Tôn giả Ca Diếp sẽ không có nhận, không tới nhà người ta, mà ngài chỉ đi bình ôm bình bát để khất thực thôi, người ta cho gì ăn nấy thôi, chứ không có vụ nhận cúng dường là hôm nay tôn giả tới nhà tới chúng tôi đi mà chúng tôi làm lễ thiết trai tăng cúng dường, không có. À, ngài đi khất thực thôi đó. Quý vị thấy hành Đầu Đà là khó như vậy đó, khó hơn đó, bình thường nữa. Còn Đức Phật thì cho phép có gia đình mời về, thậm chí mời về nhà người ta ở một thời gian cũng được đó, Đức Phật cho phép đó, ở thành nhà thời gian người ta cúng dường đó, mà không được ở quá lâu. Nếu mà nhà đó nhà tư gia thì chỉ ở được cùng lắm một mùa hạ thôi, không được ở quá lâu đó. Một thời gian nhớ là hình như được một hàng mùa hạ đó, chẳng hạn 3 tháng hay là bao lâu đó, thậm chí có thể nếu như có duyên gì đó ở thêm, nhưng mà nói chung là ở hoặc là ở tịch, các tỉnh xá rồi vân vân thì được. Còn ngài Ma Ha Ca Diếp không phải như thế, ngài Ma Ha Ca Diếp không ở đó. Ngài ngài là ở nơi A La Nhã và phải khất thực, chỉ khất thực thôi, không có khó chịu làm những điều khác, không có đi nhận cúng dường tra tăng. Rồi tiếp tục, thứ tiếp theo là tam thứ để khất thực, khất tức là thứ ba là thứ khất thực á, khất này là khất thực, khất thực theo thứ lớp thứ tự, tức là ngày đi, ngày đi đúng 7 nhà chẳng hạn, đi bao nhiêu nhà đi theo thứ tự, chứ không có vụ mà phân biệt một cái nhà này xấu quá thôi ta không vô ta đi luôn, không có cái vụ như vậy. Ngày nhà nào cũng đi hết đó, nhưng mà không bỏ qua, đó là đi mình đi theo thứ tự gọi là thứ để khất. Thứ tư, nhật trung nhất thực, tức là ở trong một bữa ăn á, ăn một bữa ở trong trong giữa ngày, nhật trung là giữa ngày, cũng có nghĩa là trong ngày đó, nhưng mà cái nghĩa là giữa ngày cũng được. Thì giữa ngày tức là ngày chỉ ăn một bữa vào giữa ngày thôi, không có ăn nhiều bữa. Thì thời Đức Phật á, lúc thời kỳ đầu á, thì Phật cũng chỉ cho ăn một bữa thôi, sau này thì cho ăn nhiều hơn, ví dụ như ăn được vào bữa sáng cháo đó, rồi bữa sáng có ăn thêm bánh được, rồi sau đó Phật còn khai viên, nhiều người cúng dường quá người ta đợi chờ hoài, cho nên cho phép thêm ăn thêm bữa nữa, ngoài bữa trưa ra bữa sáng ăn tại khất trên cháo cũng được, ăn bánh cũng được, rồi có thể trong bữa sáng đó có thể ăn một nơi khác, mà ăn làm sao đó làm sao người ta dọn nơi này ăn được rồi tới nơi kia ăn tiếp nơi nữa cũng được đó, nhưng mà phải ăn cho nó thiệt, chứ không mà ăn mà ít quá là người ta buồn đó, đó thì như vậy đó là bình thường. Còn đây là ngày Ca Diếp, ngài chỉ giữ ăn một bữa thôi, và ăn bữa giữa trong ngày thôi, giữa ngày thôi, trước quá ngọ ngài là không không ăn, cho nên là khó hơn, cho nên mới gọi là hạnh Đầu Đà. Ngủ tức là điều thứ năm, tiết lượng thực, có nghĩa là ăn với cái số lượng thức ăn có hạn chế, có nghĩa là ngài không có ăn quá mức, mà ngài bình bát của ngài dùng cái bình bát nhỏ nhỏ thôi, đi khất thực được ít ít thôi, vừa đủ ăn thôi chứ không phải dư. Không phải cái các vị thì khe khác mà ăn có thể ăn rất nhiều, như ngài vừa ăn vừa phải thôi đó. Còn các vị thì khe khác, thậm chí có người Đức Phật cho phép mà bưng hai cái bình bát đó, một cái bình bát đi khân xin ăn, rồi rồi bình bát kia xin để đem về nó cũng được, nó cũng thế, nhưng mà nó không có rồi, rồi sau này trong mới có vị gọi là gì giữ cái giới là đem về mấy ba cái bình bát để mấy ngày luôn để tự ăn, thì Phật sau này mới chế cái giới là không để thức để ăn qua đêm á, không ăn thức ăn qua đêm. Nên là ấy, còn đây là ngày không, ngày chỉ một bình bát thôi, và bình bát cũng nhỏ thôi, ăn để khất thực được đồ ăn ít thôi, vừa đủ ăn. Lục quá trung tức là ngọ thời đó, tức là giờ ngọ đó, ngọ thời giờ ngọ là quá trung là qua giờ ngọ rồi đó. Bất ẩm tương tức là không có uống cái nước tương, nước tương tức là nước nó sệt 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 chút á, uống cái nước nào mà nó tốt, nó nước nào nó trong trên nước mà sệt sệt như bây giờ sữa mình là không chấp nhận đó, thì nước cái sệt mà. À, thì bây giờ mình khai duyên ra mình cũng cho uống, thật ra Phật cũng cho phép uống, miễn là gì không có dính răng đó, không có cái cáu lên đó thì được. À, còn ngài Ca Diếp không đồng ý luôn, ngài Ca Diếp uống nước trắng thôi, à, mức độ đó, không có uống nước tương, như mật ong rồi là ngài không uống luôn, là mà cao hơn nữa nên mới gọi là hành đầu đà. Thật trước cái trước là mặt phấn tạo y. À, tức là mặc y phấn tảo. Mặc y phấn tảo là gì? Ở đây là lý nói là ngài phấn tảo á, phấn tảo là cái nghĩa là chữ gì, là bỏ đi cái chữ phấn với chữ tảo, thì là phấn là bỏ, còn tảo là làm sạch, tức là người ta bỏ vải ra ngoài đường á, á người ta mặc xong rồi người ta giục đó á, hoặc là rách rồi, hoặc là cái thi thể á, người ta chết á, người ta liệm theo rồi giục cái đó vải đó. Đó, thì bắt đầu tới lượm cái vải bỏ đó về nhuộm lại đó, may lại thành y, cho nên gọi là mặc y phân tảo chứ không phải y mới. Y mới người ta đất là cúng dường cho y mới, nhưng mà ngài không chịu, ngài chỉ dùng y phân tảo thôi, y lượm trong cái đống rác người ta giục đó, hoặc là đống cái xác chết đó, đó người ta bỏ đó lượm về cắt cắt ra may lại thành y, gọi là y phân tảo, vì nó lượm về nó nhiều màu quá đó, nhiều màu quá cho nên nhuộm lại, dùng một màu nó nhuộm lại cho nó cùng một màu, nó đó gọi là y phấn tạo. Còn mình chứ còn các vị khác là được cúng nào là y bạch điệp nào, y này y kia vải rất là tốt, rất là xịn, à, thì không phải như vậy. Thì chỉ là rất là đơn giản, chỉ là sử dụng một cách rất là ít à, thì đó cho nên mới gọi là hạnh đầu đà. Cho nên quý vị thấy hạnh đầu đà đâu có dễ làm đúng không, mà hạnh đầu đà đâu có phải dễ, đâu có dễ như thế. Tiếp tục là bát là tám, đảng tam y à, chỉ đảng là chỉ có ba y thôi, tức là ba y thôi, là gồm có y thứ năm, y bảy và y chín. À, thì ngài không có những y khác à, tại vì tỳ kheo á, thật ra là Đức Phật cũng cũng khai duyên cho những y nữa, ví dụ như quý vị coi trong lục thì có y tắm mưa, y che ghẻ. À, ví dụ như là y tắm mưa là tới cái mùa mưa đó, mùa mưa đó, đi ra mưa tắm mưa mà mặc y dày quá là tắm đâu được, cho nên cho phép một cái y tắm mưa đủ che thân sơ sơ ra tắm mưa chứ không có ở ở lõa thể được. Hồi bà từ xá khư thấy lõa thể rồi à, cho nên là từ đó mới che phát tâm là cúng dường y tắm mưa à, rồi vị nào mà bị cái ghẻ nó lỡ rồi đó thì là y che ghẻ. Y che ghẻ là lấy cái tấm vải nhỏ nhỏ nó che ghẻ lại rồi y che ghẻ. Còn bên ni á, thì có gọi là huyết đà la đó, rồi có thêm cái gì nữa nè, bên ni á, có nhiều hơn rồi nữa đó, có mấy thứ lận đó. Còn bên ni á, ni chúng á, thì có đây. Còn bên tăng là tam y là đủ chủng đủ rồi, còn có y rồi có y ca sa nữa, y kathina nữa. Kathina tức là y công đức, phước công đức sau khi mà kiết hạ ra đó, là Phật cho phép thêm một y nữa đó, thêm một y nữa trong thời gian có thể là tới như tới mùa Tết, tới Tết là có thêm y nữa là bốn y. Nhưng mà ngài là tuyệt đối ngài Ma Ha Ca Diếp không không có mấy y đó, không cần y tắm mưa, không cần y ca sa y kathina, không có cần y gì đó che ghẻ gì khỏi luôn hết đó, chỉ có ba y thôi đó, thì quý vị hiểu là tại sao là như vậy. Rồi tiếp tục là điều thứ 9. Điều thứ 9 là trũng gian tọa. Chữ trũng này là mồ mả. Giang là cái nơi như vậy là ngồi, tọa là ngồi, ngồi ở nơi mồ mả. À quý vị tu hành Đầu Đà không phải đơn giản đâu quý vị, hay là ngồi đâu, ngồi ở mồ mả, vô trong mồ mả để mà quán quán thân bất tịnh đó, vô trong đó chứ mày ngồi vô cái gốc cây mát mát ngồi, không vô cái nhà mát mát ngồi đâu, phải ngồi trong mồ mả đó, ngồi nghĩa trang nghĩa địa đó là trũng giang tọa. À, hạnh thứ 10 thập thọ hạ túc, tức là đêm đó, thì ở dưới gốc cây, thọ là cây mà hạ túc tức là đêm thì ở dưới gốc cây nha, chứ không phải ở trong nhà đó. Người khác thì vô tịnh xá rồi vân vân đó. Cho nên ở trên gốc cây quý vị chịu nổi không, chắc lạnh quá chịu không nổi đó. Mùa đông mà như ở bên châu Âu này ở gốc cây đó, sáng ra không biết còn không đó, hay đi cấp cứu luôn đó. Thứ 11 là thập nhất lộ địa tọa, tức là ngồi ở ngay trên đất trống. Tại sao vậy? Thì quý vị tu hành tung tấn mà quý vị núp núp ở đâu đó làm chi, quý vị ngồi á mang ra ngoài đất trống ở chỗ vắng thoáng đó, ngồi cho người ta thấy để quý vị phải giữ oai nghi, ngồi nghiêm như thế này nè, chứ không phải gục 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 gà gục gật ngồi bắt đầu nước miếng nước mũi chảy ra nữa. Thì như vậy không phải, phải ngồi cho khang đó, đó mới là hạnh Đầu Đà. Cho nên hạnh Đầu Đà đâu dễ làm đâu quý vị. Thập nhị tức là 12, đản tọa bất ngọa, tức là chỉ ngồi mà không có nằm. À, nhớ nha, không được nằm luôn, không được nằm đâu, chỉ ngủ, ngủ cũng ngồi mà ngủ. À, thì 12 hạnh Đầu Đà này không đơn giản đúng không ạ? À, thì chúng ta thấy đây là hạnh Đầu Đà, tôn giả là bậc hạnh Đầu Đà đệ nhất. Đầu Đà là tiếng Phạn, nước ta gọi là đầu tẩu hoặc là đào tạ thải, dùng 12 hạnh để đào thải phiền não trần lao. 12 hạnh là: một, ở nơi A La Nhã tức là nơi tịch tỉnh; hai, luân hành khất thực; ba, khất thực theo thứ tự; bốn, giữa ngày ăn một bữa; năm, ăn có hạn lượng; sáu, quá giữa ngày giờ ngọ không uống nước tương tức là nước sền sệt; bảy, đắp y phấn tảo. Đó, y phấn tảo nha, hồi thời nay các chùa đó có nhiều người xuất gia rồi cả 20 cái y, y phải xinh đẹp nữa, hoàn toàn trái thời Phật hết, thật là đáng buồn. Tám là chỉ có ba y đó, bây giờ có 20 y luôn, có người có 20 y luôn, thôi nhiều lắm thật sự mà nói, thời mà pháp đúng là đáng buồn. Chín, ngồi nơi mồ mả đó, bây giờ thì mình ngồi trong khách sạn ha, ngồi nơi phải quán cà phê thật là đẹp xinh, phải như vậy, ngồi mồ mả nghĩa trang kìa để quán bất tịnh chứ. 10, đêm ở dưới cây à, tức là em đêm ở dưới gốc cây, mình vô trong nhà mình ngủ à, vô khách sạn rồi 5 sao à, thì rồi. 11, ngồi nơi đất trống đó, ngồi nơi đất trống để người ta thấy mình ngồi thế nào. Rồi 12, chỉ ngồi không nằm, không có nằm luôn, khỏi có gối, khỏi cần gì hết hả, khỏi. Quý vị thấy không, 12 hạnh Đầu Đà đó, quý vị làm được không? Nếu làm được thì quá tuyệt vời, còn không thì ráng làm được cái nào làm đúng không. Người xuất gia đó đúng nghĩa thì tất nhiên ở đây có 12 hạnh Đầu Đà này, không phải bắt buộc hết tất cả, ví dụ lưu hành khất thực Phật không cần cần Phật nói là có thể đi ứng cúng, đi cúng dường, người ta cúng dường cho tăng được. Rồi ví dụ như giữa ngày ăn một bữa không cần, và buổi sáng ăn thêm bữa nữa cũng được không sao, rồi không có uống nước tự phi thời, buổi chiều uống nước sạch sạch được, hơi sệt mà miễn đừng có cáu là được đó. Rồi ăn thì có hạn lượng, thì cái đây thì ăn thì có thể ăn no đó, và bao nhiêu đó. Đắp y phấn tảo thì có thể đắp y tốt được, người ta cúng dường y tốt thì cái may y tốt không sao cả đó. Nhưng mà vậy, rồi ba y thì Phật cho phép là gì? Ba y là trong 6 năm, năm thứ thứ bảy rồi á, thì có thể năm thứ thứ sáu thứ bảy rồi thì có thể may thêm y mới nữa, tại vì y cũ rồi đó thì thêm một y mới nữa. Rồi còn có y Kathina nữa là thành năm y, rồi y tắm mưa, y che ghẻ nữa đó chẳng hạn, rồi một số nữa, cái ống để mà ống gì ta, ống gì, ống kim để may đồ rồi vân vân, mấy dụng cụ đó. À, thì cái đó trong giới luật ai mà học ra biết, chứ mà đồ của tỳ kheo cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu. À, còn cái mình nói tam y nhất bát đó, nói cho gọn, thật ra cũng có, khi mà nó rách thì phải có khâu à, cho nên phải có kim, có ống để mà kim ở trong, cho nên trong giới luật mới có cái giới luật là có một điều giới là không được lấy cái ống đựng kim chỉ đó, không được dùng sừng gì, sừng voi gì, ngà voi gì tùm lum đó, không được dùng mấy cái đó để làm, thì trong giới luật có hết, cho nên là phải học thông cả giới luật, giảng mới thông, nói mới thông, còn không mình không thông bắt đầu mình chỉ trích cái này chỉ trích kia, mình không biết gì hết đó, quý vị phải hiểu nha, nên là phải học, học Phật pháp phải học tới nơi. Rồi gì nữa, điều kiện nữa là gì, ngồi chỉ nằm không ngồi, chỉ ngồi không nằm á khó đúng không ạ, ngồi nơi đất trống mấy nơi này khó rồi, ở dưới gốc cây thời này không làm được. Thật ra ở Ấn Độ á, thời tiết ấm thì ở ngoài trời được, chứ mà bây giờ mình ở Việt Nam mà miền Bắc mà ở ngoài trời coi chừng mùa đông lạnh cũng cống run người, hay là ở châu Âu mà quý vị mùa ở ngoài trời chắc chắc lên thiên đường sớm à, lên thiên đường sớm luôn à, gặp ông bà tổ tiên coi là người Việt Nam nói gì, ngôn ngữ bây giờ gọi là ngắm gà gì đó, ngắm gà khỏa thân sớm, đó là lên bàn thờ sớm á, nói vậy chúng ta nói là lên bàn thờ sớm thì sao chịu không nổi, nên đó là hạnh đầu đà thôi, tất nhiên là tốt nhưng mà cũng không quá nhất thiết như thế, thời nay mình cũng phải giảm bớt bớt, nhưng mà rõ ràng là mình phải giữ một phần đúng theo luật thôi, còn đây là hạnh đầu đà là vượt hơn luật, khó hơn luật nữa đó. Mà Phật khuyến khích là cũng tốt, thì đây đằng sau này à, Phật có nói đó, đằng sau này có nói tiếp, tiếp theo là gì, dĩ tư khổ hạnh à, chữ tư đó, tư trong thiền gia hay nói là tư thời đệ tử chúng đẳng đó à, đó là gì, dĩ tư khổ hạnh, tức là lấy dùng cái khổ hạnh này à, cái hạnh khổ này đó, tảo trừ trần lỵ, chữ tảo là quét à, quét đi trừ đi cái trần lỵ, chữ lỵ có là lao á, lỵ đây là sự lo lắng, chữ lỵ đó là cái khuyết điểm đó, như vậy là trừ đi những cái lo lắng, những cái khuyết điểm, những cái tật xấu của ở thế gian, trừng tịnh thân tâm, chữ trừng là lắng, lắng làm gạn cho nó sạch đi, tịnh là cũng làm cho trong sạch đi, như vậy là lắng sạch để thân tâm. Ca diếp niên lão, là ngày khi Maha Ca diếp khi mà tuổi cao rồi, tuổi già rồi, bất xả đầu đà, ngài cũng không có chịu xả cái hạnh đầu đà, tức là 12 hạnh trên ngài vẫn giữ luôn. Phật mẫn kỳ si, tức là Phật thương xót, chữ mẫn là thương xót cái việc suy yếu của ngài, là già rồi yếu không có được nữa thì yếu của ngài à, khuyến mạng hưu tức à, khuyên bảo hay là khuyên ngài á, chứ không chứ chứ mạng là bảo, nên mình nói khuyên ngài ngừng nghỉ đi, thôi nghỉ đi con đừng giữ hạnh đầu đà nữa à, tức là lớn tuổi rồi khuyên nghỉ con tu lại bình thường đi, đừng có giữ hạnh đầu đà khó quá, sức khỏe con yếu rồi, thì ngài ra giếp nữa là ca diếp đầu đà như cũ, tức là ngài ca diếp vẫn hành hạnh đầu đà như cũ thôi, như cũ cũ là cố, như cố hương đó, như là quê cũ đó, thì cố này là cố đó, đó. Ngài ca diếp vẫn giữ hạnh đầu đà như cũ. Phật nãi thâm tán vân à, Phật liền hay bèn, thì nãi là liền, bèn bèn à, khen ngợi một cách sâu sắc, cái tán này á, là phải sâu sắc được, tại vì nó tán này đứng trước à, chứ từ thâm này là đứng trước chữ tán, có nghĩa là trước một động từ, nó phải là phó từ, phó từ có nghĩa là rất à, lắm chứ không phải sâu sắc. Phật rất là tán thán rằng, vâng là rằng hữu đầu đà hạnh, tức là có hạnh đầu đà, ngã pháp cửu tồn, tức là thì cái pháp của ta đó sẽ tồn tại được rất lâu, lâu dài nữa, tức là pháp Phật đó, tồn tại lâu dài nhờ hạnh đầu đà. Vì sao? Vì chúng sanh khổ hạnh mà, chúng sanh thấy thích người khổ hạnh mà đúng không, quý thấy người khổ hạnh mình cung kính ai cũng thích đó, nói gì cho nói tu hạnh khổ hạnh không thích, chứ còn mình tu mà thấy tốt đẹp quá người ta cũng không thích bằng đó. Mặc dù đó là Bồ Tát nhập nhập thế gian, nhưng mà nếu mà nói để mà người ta cung kính đó, thì có hạnh Đầu Đà mới tốt. Cho nên là Đức Phật mới nói là nếu có hạnh Đầu Đà thì pháp của ngài sẽ tồn tại lâu dài, tức là chánh pháp sẽ tồn tại lâu dài. Cố văn Đầu Đà đệ nhất, cho nên nói là Đầu Đà đệ nhất. Đấy, theo quý vị, Đầu Đà là số 1 á. À, tại sao như vậy? Đây là Đức Phật tán thán. Như vậy dùng khổ hạnh đó quét trừ trần lụy, lắng sạch thân tâm, khi ngài cai diếp tuổi cao cũng không xả hạnh Đầu Đà. Phật thương xót sự suy yếu của ngài, khuyên ngài ngừng nghỉ. Ngài cai diếp vẫn hành hạnh Đầu Đà như cũ, hay là vẫn giữ hạnh Đầu Đà như cũ. Đức Phật bèn rất tán thán rằng có hạnh Đầu Đà thì pháp của ta tồn tại lâu dài, cho nên gọi là Đầu Đà đệ nhất. Đó, đây câu là Đầu Đà đệ nhất. Rồi chúng ta còn thêm chắc còn dài lắm ha. À, đâu đó tôi nói Đầu Đà, bây giờ tiếp tục. Vưu ứng thâm tỉnh giả. Đó, chứ vưu đây là hòa thượng có giảng, cái câu này thì hòa thượng có giảng rất rõ ràng. Vưu ứng thâm tức là đặc biệt cần phải biết về ngài đó. À, tỉnh là chữ tỉnh là phản tỉnh, còn phải phản tỉnh là tỉnh ngộ đó, cần sâu sắc tỉnh ngộ. Đại ca diếp tôn giả, đó là mình phải cần phản tỉnh về cái hạnh ngài, thì ngài tôn giả đại ca diếp tất Phật tức truyền Phật tâm ấn chi thiền tông sơ tổ, tức là vị sơ tổ của thiền tông được Phật truyền tâm ấn. Đó, tức là đây là ngài ngài được truyền tâm tâm ấn của thiền tông. À, thì trong đây có công án luôn, chúng ta coi công án truyền tâm ấn của thiền tông. Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi kinh đệ tam quyển văn, tức là quyển thứ ba của bộ kinh tên là Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi. Trong đó nói Phạm Vương Chí Linh Sơn, tức là vua trời Phạm Vương đó, vua trời Đại Phạm á, tới tới núi Linh Sơn. Dĩ kim sắc bát la hoa hiến Phật, dùng cái hoa kim sắc là hoa vàng, sắc vàng, vàng bằng vàng á, mà tên là Bát La, hiến cho Phật, tức là cúng dường Phật á, hiến cúng á. Xả thân vi tọa, cái xả này không phải là xả bỏ thân đâu, mà xả này là chia ra, phân thân ra làm tòa, tức là thần thông mà, Phạm Vương mà có thần thông, phân thân ra biến làm cái tòa ngồi để thỉnh Phật ngồi lên. Thỉnh Phật vì đại chúng thuyết pháp, tức là thỉnh Phật vì đại chúng mà thuyết pháp, là thuyết pháp cho đại chúng. Thế Tôn đăng tòa, tức là Thế Tôn lên tòa, Đức Phật lên tòa, lên tòa đó. Niêm hoa thị chúng, chữ niêm có nghĩa là cầm, cầm mà cầm nhẹ nhàng thôi chứ không cầm không không có mệt mỏi. Niêm hoa tức là cầm cái hoa. Chữ thị có nghĩa là thông báo, là biểu hiện cho đại chúng thấy. Tức là cầm hoa lên, cầm một cái cành hoa lên để nhẹ nhàng dơ lên để cho đại chúng thấy. Nhân thiên bá vạn, tức là 100.000 trời người, tức là số lượng đông, đại chúng đông như vậy đó. Tất giai võng thố, võng thố thì trong Thiền Trang Tra từ điển kép thì có từ võng thố này ở trong cảnh đức Trần Tiền Đăng Lục có, thì cái đây có nghĩa là ý nó là không có biết gì, không hiểu gì á, tức là đại chúng không có ngơ ngác, không có hiểu gì đó, gọi là tất giai, là tất điều, tất cả đều, hết thảy đều ngơ ngác, hay đều không hiểu. Độc hữu kim sắc Đầu Đà, phá nhang vi tiếu, chỉ có Một người đó là Kim Sắc Lầu Đà. Kim Sắc Lầu Đà tức là ngài Ma Ha Ca Diếp á, ngài Ha Ca Diếp có thân hình mà kim sắc vàng á đó, đó Lầu Đà. Thì ngài thế nào phá nhang vi tiếu, chữ phá có nghĩa là lộ ra, làm lộ ra cái nhan sắc, cái dáng vẻ, vẻ mặt đó. Nhan là vẻ mặt. Vi tiếu là cười nhỏ nhỏ, tức là mỉm cười đó. Thế quý vị hiểu công án này thì Trang sẽ đọc lại nha. Đặc biệt cần sâu sắc tỉnh ngộ tôn giả ca đại ca diếp, tức là sơ tổ của thiền tông được Phật truyền tâm ấn. Trong quyển thứ ba của kinh Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi nói: Phạm Vương đến Linh Sơn dùng hoa kim sắc bát la cúng dường Phật, phân thân làm tòa thỉnh mời Phật vì đại chúng mà thuyết pháp. Đức Thế Tôn lên tòa cầm hoa biểu thị cho đại chúng. Trăm vạn trời người hết thảy đều không hiểu thế nào, không hiểu gì hết, không hiểu. Chỉ có ngài Kim Sắc Đầu Đà hiện ra vẻ mặt mỉm cười. Đây chính là công án mà chúng ta hay gặp trong thiền tông, gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu. Công án này rất là nổi tiếng đúng không ạ? Công án này rất là nổi tiếng, chúng ta sẽ nghe tiếp. Đó là mỗi mình ngài Ca Diếp hiểu được. Đức Phật Thế Tôn thì cầm cái hoa giơ lên thì chỉ có mọi người không có hiểu gì hết, chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười hiểu, là tâm truyền tâm, cho nên mới gọi là truyền tâm ánh. Thì khi đó chúng ta sẽ hỏi học tiếp công án này thế nào, đằng sau nói tiếp. Đây răng chút xíu nữa hết luôn. Thế Tôn Vân, tức là Đức Thế Tôn nói rằng: Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, phó chúc ma ha ca diếp. À, nghe đoạn này đã đó, ai mà học thiền đoạn này đã lắm, đây trong kinh đó quý vị, trích trong kinh đó. Thì Đức Phật nói gì? Ngô là ta có, hữu là có đó, chánh pháp nhãn tàng, nhãn tạng đi ha, tức là một cái tạng giáo pháp bằng mắt đó. À, chánh pháp bằng mắt. Niết bàn diệu tâm, tức là cảnh giới là diệu tâm hay là chân tâm đó, niết bàn. Thật tướng vô tướng, à, thật tướng và vô tướng, đoạn này chúng ta đã học ở phần quy nghĩa rồi. Đó, thế nào là thật tướng, thế nào là vô tướng thì chúng ta phải hiểu rồi, thật tướng là vô tướng đó. Vi diệu pháp môn, tức là pháp môn vi diệu. Phó chúc Ma Ha Ca Diếp, tức là phó chúc cho ngài Ma Ha Ca Diếp, tức là dặn dò ông sau này truyền nha. Đó, giờ truyền tiếp đi. À, như vậy đó là ý nghĩa vậy. Thử tất thế tôn chi niêm hoa công án. Không phải thế tôn, Thiền Trang xin đọc lại. Thử tất thế truyền chi niêm hoa công án, tức là đây chính là công án truyền niêm cầm hoa, niêm hoa mà được truyền ở đời, niêm hoa vi tiếu. Công án này cũng đáng gọi là niêm hoa vi tiếu ở đời. Đức Phật thì cầm hoa lên, ngài Ma Ha Ca Diếp thì mỉm cười. Đấy, thì đó là gì? Vì sao ngài hiểu được, cho nên truyền công án này gọi là mấy chữ này nó nghe đã đúng không ạ? Thế Tôn truyền tâm ư Ca Diếp, tức là Thế Tôn Đức Phật, Thế Tôn truyền tâm cho ngài Ca Diếp. Vì thiền tông sơ tổ, làm sơ tổ của thiền tông. Đấy. Thì công án này quả là cũng cũng đã lắm quý vị nghe không? Ngô hữu chánh pháp nhãn tàng gì niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, phó chúc ma ha ca diếp. Đó, có người đọc dài hơn, tức là ngô hữu ta có chánh pháp nhãn tàng, nên niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, phó chúc cho ma ha ca diếp. Đã như vậy đó, không có nghe tên nó đã, sau này có cái đoạn sau nữa có người thêm vô là gì: ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, vi pháp môn vi diệu, truyền cho Ma Ha Ca Diếp. Đó, thật ra cái câu mà bắt đầu từ bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là gì? Trì bất lập văn tự là không cần dựa trên văn tự, giáo ngoài bị truyền là truyền riêng ngoài giáo luôn. Rồi gì? Rồi trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng vào tâm người mà kiến tánh, thấy tánh là thành Phật thôi. Thì câu đó xuất phát từ Thiền Trang, theo Thiền Trang được biết á, Thiền Trang những kiến thức của Thiền Trang không biết đúng không, thì biết là từ ngài tổ sư Lâm Tế. Lâm Tế đó, quý vị biết là Lâm Tế là đệ tử của ai? Đệ tử của ngài Lâm Tế là một cái tông phái của sau ngài Lục Tổ đó, cho nên là coi như là sau đời đó mới bắt đầu có một câu thêm cái câu đó vô, đó là câu đó là không cần gì hết, không cần kinh sách gì hết, tại vì bất lập văn tự giáo ngoại bị truyền chỉ hẳn tâm người thôi, khế cơ. Cho nên gặp tổ là sư Lâm Tế thôi, ngài hét cho một phát đứng người đứng hình, rồi về ngôn ngữ bây giờ là đứng hình ngộ, hoặc là cầm cái cây này quất cho một phát, đánh cho một phát đau quá cái tỉnh người cái rồi ngộ. Đó là hòa thượng nói ngày xưa đó, đánh người cũng ngộ, chửi người cũng ngộ, còn ngày nay có đánh có chết cũng họ cũng không ngộ đó. Cho nên là không khác nhau. Hồi xưa thiền đó, tại vì chỉ là người ta đang dính mắc cái chỗ nào điểm chỗ đó là ngộ. Người đời thời này thì sao? Họ dính mắc ràng buộc giống như dây nhợ, nó nối tơ lòng, nó nối nhiều quá, giống như cái lưới trùm khắp, bây giờ gỡ chỗ nào cũng không ra hết á, nó rối quá rồi. Còn người xưa người ta đã dụng công tu hành, người ta dụng với tâm tha thiết giải thoát sanh tử, người ta muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, người ta dụng công dữ lắm, chỗ chỉ còn có một chút khúc mắc thôi, giống như cái dây nó rối tung vậy, nhưng mà người ta gỡ gần hết rồi, còn có chút xíu nữa thôi. Cho nên gặp tổ nha, tổ sư ngài là người minh tâm kiến tánh, người khai ngộ bậc Bồ Tát không mà điểm thôi, và nếu mà chấp chỗ này nói một phát là ra, gỡ ra liền, hoặc đánh một phát là tỉnh liền đó, giống như câu án quý vị thấy công án của ngài ngài gì ngài, ngài Nhi Tổ Huệ Khả mắc kẹt ở chỗ nào, mắc kẹt ở chỗ là phiền não quá, nằm mơ thấy đời trước của mình á giết người, thấy ăn rồi thấy giấc mơ giết người chém giết không mà sợ quá nên tâm còn bất an đó, nên tìm tổ sư Đạt Ma này an tâm cho con. Này, tổ sư Đạt Ma biết thằng này nó vọng, nó mơ màng nó vọng quá, tâm có thiệt đâu, mơ cũng là giả mà nó có chấp vào đó, nó coi là bất an, cho nên được thôi ông hãy đem tâm ra đây ta an cho. Đó, thì tâm đâu, tìm hoài không thấy tâm đó, tìm hoài không thấy tâm, tìm cái tâm nó đem ra mà không thấy đem tâm được. Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng gì, ta đã an tâm cho con rồi đó, thì lúc đó ngộ liền. Nó giả nó vọng mà, tất cả pháp hữu vi như mông quyển bào ảnh, đừng cho đó là thật. Tất cả cái thế gian mộng nó cũng là mộng rồi, mà trong mộng còn chấp là thật nữa nên khổ. Ôi vậy là không có gì hết, tất cả là mộng thôi mà, hiểu ra ngộ đó, lúc đó là đắc đạo luôn. Quý vị thấy không, chỉ cần khúc mắc một chút thôi, tức là ngài đã tha thiết với sanh tử, ngài đã tha thiết dụng công bao năm bao lâu rồi đó, cho nên mới tới, giống như là gì? Cây nó lúa nó sắp chín rồi, bây giờ nó chỉ cần cái gì một cơn nắng qua nữa thôi là nó chín, nếu mà bây giờ nó đợi mãi trời nó có âm u hoài nó không có nắng chẳng hạn, hay là gì cây mai nó sắp trổ bông rồi mà thiếu nước, đợi hoài Tết nó không có nước nên nó không có trổ bông, bây giờ ta chỉ cần tưới nước vô thôi là nó trổ bông, nó trổ hoa thôi đó, cũng vậy đó. Tết đó, ở Việt Nam người ta lặt Tết đúng không, đợi muốn trổ ngày nào đó, tưới nước vô mà nó trổ. Cũng vậy, cho nên quý vị muốn tu hành ra khỏi sanh tử, muốn giải thoát sanh tử phải tha thiết với trong pháp, phải tu. Mình muốn vãng sanh Tây phương cực lạc thì mình phải vận dụng công phu, mình phải niệm Phật làm sao, mình giữ giới làm sao, mình học pháp làm sao, tâm làm sao tâm trụ trong đó, thì khi đó mình gần tới rồi Đức Phật mới kéo một phát là ra. Giống như quý vị muốn ra khỏi sanh tử, giống như cái nhà chúng ta nè, muốn ra khỏi thì sao, phải đi tới cửa chứ, xe tới đón ngay cửa thôi chứ, quý vị lấy rồi cái cũng phải tới cái cửa, mở cửa một cái ở ngoài nó có xe mới ra, xe mới đi. Còn quý vị chui rút đâu trong vòng vậy vệ sinh đó, quý vị ở trong cái buồng ngủ đó, ở trong cái giường nằm nằm dài cẳng ra đó, mà bảo Bây giờ Phật kéo con ra đi, sao ra? Đúng không? Mình phải tự ráng đi, bò ráng đi cách nào đó tới cho nó gần cái cửa đó, rồi Phật phá cửa giùm cho cũng được. À, phá cửa cái ra, à, thấy xe lên xe về Tây Phương Lạc liền, lên máy bay luôn, không phải lên xe nữa. Chứ mình đâu núp tuốt trong nhà vệ sinh, mình đâu phải núp tuốt trong cái giường là gì, cái giường là ngũ dục đó, à, hay là mình ở trong cái nhà bếp đó, ham ăn đó, vân vân. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới có là bất đắc tham thiết, tham thiết là ham ăn, không được tham ăn, tham ăn cũng không được, để tao hướng dẫn giảng đâu đúng không quý vị? Rồi gì nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử độc khứ độc lai, tức là người bị gì ở trong vòng ái dục đó, ham cái dục đó, cho nên là gì độc sanh độc tử là tự chết đến rồi, nên một mình rồi đi cũng một mình, chết một mình sanh một mình đến một mình đi một mình, khổ lạc là tự đương luôn, cái khổ rồi vui mình tự nhà chịu đó. Vô thì đại giả hay là vô hữu đại giả thì cũng vậy, cũng nghe là không có ai thay đo thế cho mình được đâu. Cho nên tu hành ở đâu, mình tu hành làm sao gì tâm ở ta bà, nhưng mà tâm tâm à, thân ở ta bà nhưng mà tâm phải về cực lạc, tâm mình chỉ một mục tiêu một phương hướng à, mà như ở thế giới này mình phải xem nhẹ ra, còn không quý vị chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui cái toàn nghĩ toàn thế gian không, thì tâm mình ở trong thế gian thì Đức Phật có tới cũng kéo không nổi đâu, đúng không quý vị? Cho nên là đây là sơ tổ đó, thì chúng ta ráng tí xíu nữa hết đoạn này. Đây là chính pháp nhãn tạng rồi đúng không ạ? Niết bàn di tâm là thật tướng của tướng rồi, qua rồi. À, rồi đã truyền cho ngài Ca Diếp làm sơ tổ thiền tâm rồi. Bây giờ chúng ta còn cái chút nữa thôi. Ca Diếp tái truyền ư A Nan vi nhị tổ, tức là ngài Ca Diếp lại truyền truyền cho ngài A Nan làm nhị tổ, tức là ngài A Nan làm nhị tổ. Kim thượng thủ trung. À, thì kim thiện thự trung là đây à, này à, trong này chữ trung là trong, trong thượng thủ này hay trong trung thượng này hiện ở đây, tức là hàng thượng thủ á, trong hàng thượng thủ đây á, cử à, tiêu cử đại ca diếp là nêu, chữ tiêu là nêu, nêu lên ngài đại ca diếp chánh biểu thiền tịnh bất nhị chi thâm ý, chính là biểu hiện á, hay là biểu thị á, à, ý nghĩa sâu xa, ý nghĩa thâm sâu về cái thiền tông và tịnh tông là không hai, thiền tịnh bất nhị, à, thiền tông và tịnh tông không hai, ý nói ngài Ca Diếp mà sơ tổ của thiền tông, ngài A Nan là nhị à, nhị tổ của thiền tông, vậy mà cử vào trong kinh Vô Lượng Thọ là kinh tịnh độ, vậy nói là thiền tịnh không hai, cho nên tịnh độ cũng là thiền. Và nếu ai nói vậy chúng ta thấy trong này rõ ràng như vậy, chúng ta học tịnh độ đây công án thiền không có, chứ đâu có đơn giản đâu, đâu có đơn giản, đâu có phải thiền mình học tịnh độ mình dốt đâu, thiền dữ lắm đó. Đức Thế Tôn nói ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng pháp môn vi diệu phó chúc cho Maha Ca Diếp, đây tức là công án niêm hoa chúng ta thường hay có ở ngoài đời nó vi tiếu mà được truyền ở đời. Đức Thế Tôn truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp làm sơ tổ của thiền tông, ngài Ca Diếp lại truyền cho ngài A Nan làm nhị tổ. Trong thượng thủ này nêu cử ngài Ca Diếp, ngài đại Ca Diếp chính là biểu thị thâm ý thiền tịnh không hai, cho nên kinh Vô Lượng Thọ thiền và tịnh không hai. Hay không quý vị, hay hay không? Rất hay đấy chứ, rất hay, đâu có đơn giản đâu, đưa ra và cũng là nêu đầu đà đệ nhất khổ hạnh, nên tu cũng phải khổ chút nha, sướng quá không được đó. Có nhiều khổ, có nhiều người khổ thì cũng không biết khổ, có nhiều người thì sướng không biết sướng, có những là đáng thì khổ, ví dụ như những cái việc làm việc quý vị muốn làm nhanh, ví dụ như có người Thiền Trang giới thiệu cho mấy người phiên dịch của Thiền Trang á, mỗi người thôi chịu khó đi phiên dịch cho nhanh đúng không, tốt nhất mua thêm một cái màn hình nữa, gắn thêm một cái máy tính hai cái màn hình bên này chạy video coi video video của bà thượng giảng, màn hình này đánh máy, nếu có thể ba màn hình một cái màn hình nữa tra từ điển bên cạnh, rè 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 nhanh tốc độ làm việc lên nhanh gấp gấp 1,5 lần, nhanh hơn nhiều, thậm chí gấp 2 lần. Cho nên Thiện Trang làm rất nhanh. Rồi cái bàn phím để gõ, bàn phím hồi xưa Thiện Trang tiết kiệm mua cái bàn phím có 100.000 à, gõ 3 tháng hư, 3 tháng hư vì gõ nhiều quá mà mình chuyên dịch mình gõ máy quá nhiều, mà Thiện Trang đánh máy nhanh lắm, 10 ngón không cần nhìn bàn phím, cho nên là nó hư liên tục. Sau này cái thôi hư hoài, mua cái bàn phím xịn hơn, mua cái bàn phím cơ luôn, bàn phím tốt cho đánh không có hư mà đánh nhanh nữa, không bị nhầm phím nữa, không bị cái phím nó nếu bàn phím dỗm á, đánh cho nó ấn một chữ cái nó dính dính hàng thì nó chạy chạy một hàng á, bàn phím mà tốt nó không bị. Cho nên cái nào đáng á mình cũng đồng ý, cũng khổ hạnh mình cũng nói, nhưng mà cái nào đáng cho làm việc nên đầu tư. Người Việt Nam á mà có tinh thần á, cái việc cho đầu tư là đáng chính đáng. Còn mình cái việc tiết kiệm là mình tiết kiệm cho những cái xa hoa, không có xa hoa, giống như người mình không nên đi du lịch là xa hoa, mà người châu Âu ấy, người ta hay có người ta tiết kiệm chỗ này, nhưng mà người ta đi du lịch cũng là xài phước, xài đã luôn hết phước đúng không, cho nên đến cuối đời cũng khổ đó. Rồi người Việt mình thì xài phước không, ăn uống quá xa hoa, nhậu nhẹt đồ đó, những cái đó không đáng tiết kiệm thì không tiết kiệm. Còn đầu tư cho việc làm, đầu tư cho những cái việc pháp các bạn, mà tiết kiệm gì, quý vị mua một cái máy để coi Phật pháp, đầu tư Phật pháp là chính đáng đúng không, cho nên phải đầu tư, mình phải khổ hạnh, phải đúng cách, không đúng cách gọi là không có trí tuệ, nên là phải phải biết nha. Người dùng dùng thời đại này đó, giống như nhiều người đó, bây giờ Thiện Trang nói xin lỗi quý vị, đây nói cái mạng internet đây Thiện Trang nó thông cảm vì nó cứ giật giật, bởi vì có phần là do thời tiết, mà đây là mạng không dây, mạng ở bên này 4G 5G, nhưng mà 5G đây nó không bắt được, vậy 4G thì nó cứ cứ chập chờn vậy đó, rồi mạng vệ tinh nó cũng chập chờn vậy đó, cho nên không được. Mà không có ở đây cái vùng này nó chưa có bắt mạng internet dây, cho nên phải chịu thôi, chứ còn nếu mà có là bắt nó không có tiết kiệm đâu đó. Cái nào cho đầu tư cho Phật pháp rồi, còn quý vị ở quý vị cũng vậy, quý vị cũng vậy, cứ chịu khó xài cái gói tốt tốt chút đó, là livestream coi gì nó không bị giật, còn ở đây giật mà cũng nó chịu thôi. Mà hồi trước thì Trang kêu đi đâu đó thì Trang nói chỉ cần là tới nơi đâu thì Trang nói tới nơi đó điều kiện đâu gì, mạng internet cho mạnh trước để Thiên Trang giảng. Nếu có giảng thì người ta cũng báo rồi là mạng ở đây tốc độ là 1.000 megabit trên giây, thì thấy nghe ôi đã, lý tưởng là 1.000 megabit trên giây, nhưng mà tới cuối cùng là nó chưa có, các bạn này không có 1.000 megabit trên giây. Còn cái mạng 5G ở bên bên Đức bây giờ nó xài tới 6G, tốc độ là 2.800 megabit trên giây tại tại xuống và 300 megabit trên giây tải lên, mạng 5G. Nếu mà xài cái đó là dư xăng phát trực tiếp. Nhưng mà sao? Cái vùng này nó cũng không có, phải đi vào trung tâm. Cái vị trí trung tâm nó mới có cái tốc độ đó. Ở đây nó chỉ có bắt được 3G với tốc độ khoảng 4G, tốc độ khoảng có khi lên được 200, 300 hoặc là 400 mấy, nhưng mà tải xuống á chỉ còn mình cần tải lên là nó chỉ có ba mấy trở xuống à, ba mấy megabit trên giây, quá chậm cho nên nó giật giật giật, mà thậm chí lúc nó rớt nữa, lúc này này kia, nên nó là mong quý vị thông cảm đó. Mà thì Trang up một cái file lên cũng rất là lâu, bởi vì cái tốc độ upload chậm quá. Ở núi của Thiền Trang rồi là Thiền Trang xài tốc độ là 300 megabit trên giây, 300 megabit trên giây chia ra cho 8 là thành, tức là 300 chia 8 chúng ta lấy 32 đi, là 8432, như vậy 40 mê trên một giây, 40 mê trên một giây, tức là một file 40 mê nó sẽ lên một, chỉ một mất một giây thôi là sẽ lên được mạng cỡ đó thì mới 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 nhanh được đó. Cho nên là cũng quý vị thông cảm nha, đây là cũng bất khả kháng, mà Tiền Giang cũng không ngờ trước, người ta cũng không có ngờ trước là nơi đây nó nơi đây, thì bây giờ chỉ có chịu thôi, mình phải chấp nhận thôi, quý vị thông cảm, quý vị coi lại ha. Dạ, A Di Đà Phật, hôm nay chắc là chúng ta giảng tới đây hết rồi. Đó, như vậy ngài Mục Kiền Liên bảo biểu thị thần thông đệ nhất, ngài Ca Diếp biểu thị cho Đầu Đà đệ nhất, và còn là Thiền Tông, cho nên vừa là phải tu khổ một chút, mà tu phải giữ giới, phải khổ một chút đúng không, chứ còn sướng quá tịnh độ đừng nghĩ tịnh độ tu sướng quá, ngài Ca Diếp đây nè đó. Rồi Thiền Tông với tịnh độ là một, cho nên nhất định tu thì tịnh độ là tu thiền rồi. đừng có nghe người ta báo tu thiền nữa. À, cho nên là ở đây chúng ta hiểu rồi ha, bữa sau ngài còn ngài A Nan nữa, rồi các vị Bồ Tát nữa, chúng ta đã học qua 7 buổi vẫn chưa hết phẩm thứ nhất, nhưng mà học nội dung rộng hơn lần trước rất nhiều. Còn ai mà thấy nhiều quá thì xuống lại nghe bộ lần trước đi, nghe bộ lần trước cho thấm thì rồi chạy lên bộ này. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật. À, ngày mai chúng ta sẽ tu 5 tiếng đồng hồ nha quý vị. Hiện tại nó lịch tu online chúng ta là cái một tuần, tuần thứ nhất 3 tiếng, tuần thứ hai 5 tiếng, tuần thứ ba 3 tiếng, tuần thứ tư 10 tiếng. Chúng ta đang lịch như vậy, quý vị nên nhớ. Tuần trước mình tu 3 tiếng là tuần này mình sẽ tu 5 tiếng. Tuần sau này mình tu lại 3 tiếng, tuần sau nữa tu 10 tiếng. Và quý vị nhớ là 5 tiếng thì tu từ 7 giờ tối giờ Việt Nam đến 24 giờ, tức là 12 giờ. Ai tu được bao nhiêu tu, ai buồn ngủ quá thì đi ngủ sớm nha. Ai mà mệt mỏi thì đứng dậy đi kinh hành vân vân, thì chăng cũng luôn luôn dặn như thế rồi. Quý vị có nhớ nhớ mà làm. Dạ, A Di Đà Phật. Chào quý vị ạ.